Thế là bố phải ra nằm trên ghế phô tơi đối diện với con, và bố đã ngắm con cả đêm. Không, con không thể nhớ được chuyện đó đâu. Bây giờ con mới có 9 tuổi. Julia không nói gì. Anthony Watt bật lại vô tuyến. Họ kiếm đâu ra chuyện này thế nhỉ? Cần có một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Chuyện này luôn khiến bố phải thán phục. Ngộ nhất là rốt cuộc người ta lại đâm ra gắn bó với cuộc đời của những nhân vật này. Julia cùng bố cô cứ ngồi đó bên cạnh nhau, không nói gì thêm. Tay người này đặt cạnh tay người kia, và không một khoảnh khắc nào chúng lại sát gần nhau, và không một lời nào khuấy động không gian tĩnh mịch của cái đêm hết sức đặc biệt này. Khi những tia sáng lờ mờ của buổi ban ngày lọt vào phòng, Julia đứng dậy, vẫn lặng im, đi xuyên qua phòng khách, và trên ngưỡng cửa phòng ngủ, cô quay lại, chúc bố ngủ ngon. Chương 6. Trên bàn đầu giường, chiếc radio báo thức đã chỉ 9 giờ. Julia mở mắt và nhảy phát xuống giường. Khỉ thật, cô chạy vội về phía phòng tắm, bàn chân đá phải khung cửa. Đã là thứ hai rồi, cô nổi cáu. Đêm gì thế không biết. Cô kéo tấm Zido che quanh vòi sen, bước vào bồn tắm để xối nước thật lâu trên da. Một lúc sau, trong khi cô đang chải răng, nhìn gương mặt mình trong chiếc gương gắn phía trên chậu rửa, cô bật cười điên dại. Cô cuốn một chiếc khăn tắm ngang eo, cuốn một chiếc khác quanh đầu, và quyết định sẽ đi pha trà buổi sáng. Khi đi ngang qua phòng ngủ, cô tự hứa ngay khi uống trà xong sẽ gọi cho Stanley. Anh mà biết được cơn mê sảng hoang tưởng của cô hồi đêm thì không phải là không có nguy cơ đâu. Anh chắc chắn sẽ muốn dùng vũ lực ép cô đến khám bác sĩ tâm lý. Chống lại cũng vô ích. Cô sẽ không bao giờ trụ nổi nửa ngày mà không gọi cho anh. Nếu không phải là ghé qua chỗ anh, một giấc mơ huyền hoặc đến thế cần phải được kể lại cho người bạn thân nhất của cô biết. Nụ cười trên môi cô đến mở cánh cửa phòng ngủ dẫn ra phòng khách, thì tiếng động phát ra từ những bộ đồ ăn khiến cô giật bắn mình. Tim cô lại một lần nữa nện thình thịch. Bỏ lại hai chiếc khăn tắm trên sàn nhà, cô hối hả mặc chiếc quần jean và áo sơ mi thể thao, bới lại tóc cho gọn gàng một chút, quay trở vào phòng tắm. Và khi đang đứng trước gương thì quyết định rằng một chút phấn cũng chẳng hại gì. Rồi cô hé mở cửa dẫn ra phòng khách, thò đầu ra và gọi nhỏ giọng lo lắng. Adam à, Stanley à, bố không biết con dùng trà hay cà phê nên bố pha cà phê. Bố cô từ trong bếp nói vọng ra, chỉ cho cô thấy bình cà phê nghi ngút khói. Ông đang giơ ra với vẻ đắc thắng. Hơi đặc một chút, đúng kiểu bố thích, ông vui vẻ nói thêm. Julia nhìn chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bộ đồ ăn của cô đã được bày sẵn. Hai lọ mứt cùng lọ mật ong tạo thành một đường chéo hoàn hảo. Xa hơn một chút, hộp bơ nằm vuông góc với gói ngũ cốc, một hộp sữa đứng thẳng trước lọ đường. Ngừng lại! Gì kia? Bố lại gây ra chuyện gì nữa thế? Trò chơi xuẩn ngốc của bố kiểu mẫu. Bố chưa từng chuẩn bị bữa sáng cho con. Bố sẽ không bắt đầu làm việc đó vào lúc này khi mà bố... Ôi không, không dùng thời quá khứ chưa hoàn thành. Đó là quy tắc mà chúng ta đã định cho nhau cơ mà. Tất cả đều được diễn ra ở thời hiện tại. Tương lai là một sự xa xỉ quá khả năng của bố. Đó là quy tắc tự bố định ra đấy chứ. Mà buổi sáng con thường uống trà. Anthony rót cà phê vào tách của Julia. Thêm sữa không? Ông hỏi. Julia mở vòi nước bồn rửa và lấy đầy cái ấm điện. Thế nào, con đã quyết định chưa? Anthony Watts hỏi, rút 20 miếng mì ra khỏi lò nướng. Nếu mục đích là để trò chuyện cùng nhau thì buổi tối qua của chúng ta chưa đủ sức thuyết phục cho lắm. Julia đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. Bố thì rất thích cái khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua. Con cũng thích à? Hôm đó không phải sinh nhật con 9 tuổi, chúng ta đã mừng sinh nhật con 10 tuổi. Dịp nghỉ cuối tuần đầu tiên không có mẹ, hôm đó là chủ nhật, mà mẹ thì đã nhập viện từ hôm thứ năm. Nhà hàng Trung Hoa đó tên là Wang, năm đó nó đã dẹp tiệm. Sáng tinh mơ ngày thứ hai, trong khi con còn đang ngủ, bố đã thu dọn hành lý rồi lên máy bay mà không chào từ biệt con. Bố có cuộc hẹn ở Street vào đầu giờ chiều. À không, hình như ở Boston thì phải. Chà, thế rồi bố không nhớ nữa. Bố quay về hôm thứ năm hay thứ sáu ấy nhỉ? Tất cả những chuyện này để làm gì? Julia hỏi khi ngồi vào bàn. Chỉ trong hai câu ngắn ta vừa nói với nhau được không ít chuyện, con không thấy sao? Trà của con sẽ không đời nào xong được nếu con không ấn vào cái nút trên ấm. Julia hít hà cái tách đặt trước mặt cô. Con nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ nuốt nổi cà phê, cô vừa nói vừa nhấp môi vào món đồ uống. Vậy thì làm sao con có thể biết được là con không thích nó? Anthony Quast vừa hỏi vừa nhìn cô con gái đang uống một hơi cạn tách. Thì bởi vậy, cô đáp nhăn mặt và đặt cái tách xuống bàn. Người ta làm quen với vị đắng, thế rồi rốt cuộc người ta thích sự hấp dẫn toát ra từ nó, Anthony nói. Con phải đi làm đây, Julia nói tiếp và mở lọ mật ong. Con đã quyết định rồi hay chưa? Cái tình cảnh này thật khó chịu, dù sao bố cũng có quyền được biết chứ. Con không biết nói với bố gì đây, đừng đòi hỏi con những điều không thể. Bố cùng những người hùn vốn đã quên một vấn đề khác cũng liên quan đến đạo đức. Cứ nói đi, chuyện này khiến bố quan tâm đấy. Làm xáo trộn cuộc sống của ai đó, cái người đã không hề yêu cầu gì cả. Ai đó ấy à? Anthony Watts hỏi lại một giọng lạnh lùng. Đừng có bắt bẻ chuyện chữ nghĩa, con không biết nói với bố thế nào. Hãy làm những bố muốn, hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho họ, đọc cho họ mã và để họ quyết định thay cho con từ xa. 6 ngày, Julia không có gì khác ngoài 6 ngày để con chịu tang bố mình, chứ không phải một kẻ xa lạ nào đó. Con chắc chắn là không muốn đích thân lựa chọn sao? Vậy thì 6 ngày dành cho bố. Bố không còn ở trên đời này nữa, con muốn bố được lợi gì trong chuyện này sao? Bố không hình dung ngày nào đó mình nói ra câu này, ấy vậy mà ngày ấy lại đến. Và lại, khi nghĩ đến nó thì cũng khá kỳ cục. Anthony Watts tiếp vẻ thích thú. Chuyện này cũng không như người ta dự kiến đâu. Lạ lắm, con sẽ công nhận rằng cho đến khi thực hiện phát minh thiên tài này, thật khó mà hình dung ra cảnh mình nói với con gái mình là đã qua đời, trong khi theo dõi phản ứng của nó. Không phải thế sao? Được, bố thấy rằng chuyện này thậm chí cũng chẳng khiến con mỉm cười. Rốt cuộc nó chắc cũng không buồn cười lắm. Quả là không. Bố có một tin xấu cho con đây. Bố không thể gọi cho họ được. Chuyện đó là không thể. Người duy nhất có thể ngừng chương trình là người thụ hưởng. Mặt khác, bố quên mất mật mã bố nói với con rồi. Nó sẽ lập tức tự xóa trong bộ nhớ của bố. Bố hy vọng con đã ghi lại phòng trường hợp 1-800-300-0001 mã 654. Ồ, thì ra là con đã nhớ rất kỹ. Julia đứng dậy và để tách của cô vào bồn rửa. Cô quay lại nhìn bố mình thật lâu, rồi nhấc điện thoại gắn trên tường nhà bếp lên. Tớ đây, cô nói với anh bạn đồng nghiệp. Tớ sẽ làm theo lời khuyên của cậu, gần như thế. Tớ nghỉ cả hôm nay và ngày mai, có thể nhiều hơn, tớ còn chưa biết. Nhưng tớ sẽ báo cậu biết sau. Tối nào cũng gửi mail thông báo cho tớ biết tiến triển của dự án nhé. Và nhất là gọi cho tớ nếu các cậu gặp phải vấn đề, dù là nhỏ nhất. Một điều cuối cùng, hãy dành toàn bộ sự chú ý cho anh chàng Chandler này, cái cậu lính mới ấy. Chúng ta phải chịu ơn cậu ấy nhiều đấy. Tớ không muốn cậu ấy bị tách ra. Hãy giúp cậu ấy hòa nhập với ekip. Tớ thực sự trông cậy vào cậu đấy, Drake. Julia đặt ống nghe vào chỗ cũ, vẫn không rời mắt khỏi ông bố. Để mắt đến các cộng sự của mình là tốt đấy, Anthony Watts thông báo. Bố vẫn luôn nói rằng một doanh nghiệp dựa trên 3 cột trống, những ekip của nó, những ekip của nó và những ekip của nó. 2 ngày, con cho chúng ta 2 ngày, bố nghe rõ rồi chứ? Bố tự quyết định có nhận nó hay không. 48 tiếng nữa, bố trả con về với cuộc sống của con. Còn bố... 6 ngày, 2, 6, Anthony Watts tiếp tục mặc cả. Tiếng chuông điện thoại làm cuộc thương lượng tạm thời gián đoạn. Anthony nhấc máy. Julia lập tức giành lại, túm chặt ống nghe trong tay mình và ra hiệu cho bố cô tuyệt đối giữ yên lặng. Adam lo lắng vì gọi đến văn phòng mà không gặp được cô. Anh trách mình đã tự ái và ngờ vực cô. Cô xin lỗi vì tối qua đã nóng giận. Cảm ơn anh vì đã đáp lại tin nhắn của cô và đã ghé qua thăm cô. Và ngay cả khi thời khắc đó không nằm trong số những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, sự xuất hiện bất ngờ của anh dưới khung cửa sổ rốt cuộc cũng có khía cạnh hết sức lãng mạn. Adam đề nghị sẽ đến đón cô khi kết thúc ngày làm việc. Trong khi Anthony Watts rửa bát với nhiều tiếng động nhất có thể, Julia giải thích rằng cái chết của bố cô đã tác động đến cô nhiều hơn là bản thân cô muốn thừa nhận. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Cô đã kiệt sức, không nên tái diễn sự thể hôm qua. Một buổi chiều yên ổn, một buổi tối cô có thể ngủ sớm, rồi ngày mai, muộn nhất là ngày kia, họ sẽ gặp nhau. Từ giờ đến lúc ấy, cô sẽ tìm lại được vẻ bề ngoài đúng mực của người phụ nữ trẻ anh muốn cưới làm vợ. Đúng như bố đã nói, quả táo không bao giờ rụng xa cây. Anthony Watts lặp lại khi Julia dập máy. Cô nhìn xoáy vào ông. Lại gì nữa thế? Bố chưa từng rửa cái đĩa nào cả. Con thì biết gì về chuyện ấy? Với lại bát đĩa đang nằm trong chương trình mới của bố rồi. Anthony Watts vui vẻ đáp. Julia bỏ rơi ông và vừa lấy sâu chìa khóa treo trên đinh. Con đi đâu đấy? Bố cô hỏi. Con lên gác thu xếp một phòng cho bố. Không thể có chuyện bố đi bách bộ cả đêm trong phòng khách nhà con. Con phải ngủ bù vài tiếng nếu bố hiểu ý con muốn nói gì. Nếu là vì tiếng tivi thì bố có thể vặn nhỏ đi. Tối nay bố lên trên gác, bố phải quyết định đi. Dù sao con cũng không xếp bố ở tầng áp máy đấy chứ. Bố hãy đưa ra một lý do hợp lý để con không làm như vậy. Có chuột, chính con nói thế còn gì. Bố cô tiếp với ngữ điệu của một đứa trẻ vừa bị phạt. Và trong khi Julia chuẩn bị ra khỏi căn hộ, bố cô gọi cô lại bằng một giọng cương quyết. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được ở đây. Julia khép cửa lại và leo cầu thang bộ. Anthony Watts tra giờ trên mặt đồng hồ của lò vi sóng, ngần ngừ giây lát, rồi đi tìm chiếc điều khiển từ xa màu trắng mà Julia đã bỏ lại trên bàn làm việc. Ông nghe thấy tiếng bước chân cô con gái phía trên đầu, tiếng động phát ra từ những đồ đạc cô đang dịch chuyển, tiếng động phát ra từ ô cửa sổ cô mở ra rồi lại đóng vào. Khi cô trở xuống, bố cô đã đứng lại vào hòm, tay cầm điều khiển từ xa. Bố đang làm gì vậy? Cô hỏi ông. Bố sẽ tự hủy bố đi. Có lẽ như thế tốt cho cả hai bố con mình, mà nhất là cho con. Bố thấy rõ là bố đang gây phiền toái. Con cứ ngỡ là bố không thể làm được chuyện đó. Cô vừa nói vừa giật lấy chiếc điều khiển từ tay ông. Bố đã nói con là người duy nhất có thể gọi đến công ty cung cấp mã, nhưng bố nghĩ mình vẫn có thể ấn vào nút chứ. Ông vừa cắt gỏng vừa bước ra khỏi hòm. Thế thì cứ làm theo ý bố đi, cô đáp và trả lại ông thiết bị điều khiển. Bố làm con kiệt sức. Anthony Watts đặt lại nó lên bàn thấp và đến trước mặt con gái. Xét cho cùng, các con định đi nghỉ ở đâu vậy? Đi Montreal. Tại sao? Nói xem nào, cậu ta cũng không chịu khó cất công lắm nhỉ, vị hôn phu ấy. Ông tròn miệng và huýt sáo. Bố phản đối Quebec ở điểm gì nào? Không gì hết. Montreal là một thành phố hoàn toàn thú vị. Bố thậm chí đã từng trải qua những khoảnh khắc hết sức dễ chịu tại đó. Rốt cuộc vấn đề không nằm ở đó. Ông húng hắng ho. Vậy vấn đề của bố là gì? Chỉ là... Là gì? Một chuyến đi nghỉ trăng mật cách một giờ bay. Thực là một sự bỡ ngỡ mới hay ho làm sao. Và tại sao con không đi tới đó bằng xe cắm trại chuyên dụng để tiết kiệm tiền khách sạn luôn đi? Mà nếu chính con đã chọn điểm đến này thì sao? Nếu con thích đến mê mẩn thành phố này, nếu Adam và con, bọn con từng có những kỷ niệm tại đó thì sao? Bố thì biết gì về chuyện đấy? Nếu chính con chọn trải qua cái đêm tân hôn của mình ở nơi cách nhà con một giờ bay, con đã không phải là con gái bố. Có thế thôi, Anthony khẳng định bằng giọng mỉa mai. Bố chấp nhận được chuyện con thích món siro vị cây thích, nhưng đến nước này thì... Bố sẽ chẳng bao giờ bỏ được những lời tiên nghiệm của bố nhỉ? Bố đồng ý với con rằng giờ đã hơi muộn rồi. Hoặc cứ cho là như vậy, con đã quyết định đi qua cái đêm đáng nhớ nhất trong đời mình tại một thành phố mà con đã biết. Vĩnh biệt nhé, mong muốn khám phá. Vĩnh biệt nhé, sự lãng mạn. Ông chủ nhà trọ hãy xếp cho chúng tôi ở căn phòng lần trước. Nói cho cùng cũng chỉ là một buổi tối giống như mọi buổi tối khác thôi mà. Hãy dọn lên cho chúng tôi bữa ăn quen thuộc. Chồng sắp cưới của tôi, nên nói thế nào nhỉ? Chồng mới cưới của tôi, ghét phải thay đổi thói quen. Anthony Watts cười phá lên. Bố nói xong chưa? Rồi, ông xin lỗi. Có chúa trứng giám, chết cũng có cái hay. Người ta dựa vào đó để nói tất cả những gì được truyền vào mình qua mạch điện. Thú vị ra phết. Bố có lý, chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Julia nói, chấm dứt trận cười bột phát của bố cô. Dù thế nào đi nữa, cũng không phải ở đây. Bố con ta cần một lãnh thổ trung lập. Julia nhìn ông bối rối. Chúng ta hãy ngừng chơi trò ú tim trong căn hộ này đi được không? Ngay cả khi tính đến căn phòng trên gác, nơi con muốn xếp dọn cho bố ấy, cũng không có đủ chỗ và không còn đủ nữa những phút giây quý giá mà bố con ta đã lãng phí như hai đứa trẻ danh. Chúng sẽ không quay trở lại nữa đâu. Bố đề xuất gì nào? Một chuyến đi ngắn ngày, không có các cuộc gọi từ văn phòng của con, không có sự xuất hiện bất ngờ của chàng Adam của con, không có buổi tối ngồi nhìn nhau chừng chừng trước tivi, thay vào đó là những cuộc dạo chơi. Hai bố con ta có thể trò chuyện. Chính vì điều này mà bố trở lại từ nơi xa đến vậy, một khoảnh khắc, vài ngày, không ai khác ngoài hai bố con ta, chỉ dành cho hai bố con ta mà thôi. Bố đang đòi hỏi con phải tặng cho bố thứ mà bố chưa bao giờ muốn tặng cho con, có đúng thế không? Đừng có gây chiến với bố nữa, Julia. Sau đó con sẽ có toàn bộ thời gian để tiếp tục cuộc chiến. Những vũ khí của bố lúc bấy giờ sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của con thôi. 6 ngày, đó là tất cả những gì chúng ta còn có được. Đó là điều bố thỉnh cầu ở con. Và chúng ta sẽ đi du lịch ngắn ngày ở đâu? Ở Montreal. Julia không thể nén nụ cười rạng rỡ vừa bừng sáng trên gương mặt cô. Ở Montreal ấy ạ? Thì bởi vì cặp vé không được hoàn tiền cơ mà. Lúc nào ta cũng có thể thử đăng ký đổi tên của một trong hai hành khách. Và vì Julia đã cột tóc, vắt áo khoác qua vai và rõ ràng là sắp sửa đi khỏi mà không trả lời ông, Anthony Watts bèn đứng chắn ở cửa. Đừng giận dỗi như thế chứ, Adam đã nói là con thậm chí có thể vứt nó đi kia mà. Anh ấy đề nghị con giữ những tấm vé lại làm kỷ niệm. Và nếu cô ấy thoát ra được khỏi đôi tai thóc mách của bố thì thật chớ trêu đấy. Con không nghĩ anh ấy gợi ý là con nên đi cùng ai đó khác. Cùng bố con, không phải ai đó khác. Bố làm ơn tránh đường. Con đi đâu? Anthony Watts vừa hỏi vừa nhường đường cho cô, hít thở không khí. Con giận à? Thay cho câu trả lời, ông nghe thấy tiếng bước chân cô con gái đang xuống cầu thang. Một chiếc taxi đi chậm lại ở ngã tư Greenwich Street. Julia vội vã leo lên xe, không cần ngước nhìn về phía mặt tiền tòa nhà, cô vẫn biết hẳn Anthony Watts đang quan sát từ khung cửa sổ phòng khách. Chiếc Ford màu vàng đang đi xa dần về đại lộ số 9. Ngay khi cô biến mất ở ngã tư, ông đi thẳng vào bếp, nhấc điện thoại và gọi hai cuộc. Julia xuống xe ở lối vào khu phố Soho. Lúc bình thường hẳn cô sẽ quốc bộ quãng đường cô đã thuộc lầu này, chưa đầy 15 phút đi bộ. Thế nhưng để trốn chạy khỏi nhà mình, cô đã muốn đánh cắp một chiếc xe đạp. Nếu ai đó để quên một chiếc không khóa ở góc phố nhà cô đẩy cánh cửa ra vào một tiệm đồ cổ nhỏ. Một tiếng chuông vang lên. Ngồi trong chiếc ghế phô tơi phong cách baroque, Stanley ngước lên từ cuốn sách đang đọc dở Greta Garbo. Trong phim, Hoàng hậu Christine cũng không thể làm tốt hơn. Anh đang nói về chuyện gì cơ? Về cách em đi vào, công chúa của anh ạ. Cùng lúc uy nghi và kinh khủng. Hôm nay không phải là ngày thích hợp để anh giễu cợt em đâu. Chẳng có ngày nào dù đẹp thế này đi chăng nữa có thể nhịn chút ít bông đùa. Em không làm việc à? Julia tiến lại gần một giá sách cổ và nhìn chăm chú chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng tinh xảo được đặt trên tầng giá cao nhất. Em bỏ việc đi chơi để đến cha giờ thế kỷ thứ 18 ư? Stanley hỏi, đẩy cặp kính đang ngự trên chóp mũi lên cao hơn. Nó đẹp quá. Ừ, mà anh cũng thế. Em làm sao vậy? Không sao, em ghé qua thăm anh chỉ thế thôi. Thế đấy, và anh sẽ nhanh chóng dừng Louis thứ 18 lại để bắt đầu Pop A. Stanley bẻ lại và buông rơi quyển sách của mình. Anh đứng dậy rồi ngồi ghé vào mép chiếc bàn gỗ gụ. Một vụ sập hầm lò ẩn dưới khuôn mặt xinh xắn này chăng? Thứ gì đó gần giống như vậy. Phải rồi. Julia dựa đầu vào vai Stanley. À phải rồi, quả nhiên là rất nặng. Anh nói và vòng tay ôm cô. Anh sẽ pha cho em một thứ trà một người bạn đã gửi cho anh từ Việt Nam. Đó là một thứ đồ uống giải độc. Rồi em sẽ thấy chẳng có gì phải nghi ngờ về khả năng của nó. Có lẽ là vì anh bạn này không có chút khả năng nào. Stanley lấy trên giá một ấm pha trà. Anh bật cái ấm điện đặt lên một bàn viết cổ đang được dùng làm quầy thu ngân. Vài phút cần thiết để hãm trà và thứ đồ uống thần diệu được rót đầy hai chiếc tách sứ vừa được lấy ra từ một chiếc tủ cổ. Julia hít lấy hương thơm của hoa nhài đang tỏa lan rồi nhấp một ngụm nhỏ. Anh nghe em nói đây, đừng tìm cách chống lại. Thứ nước thần này được xem như dùng để moi những bí mật thuộc hàng khó nói nhất. Anh sẽ đi nghỉ tuần trăng mật với em chứ? Nếu anh đã cưới em rồi thì tại sao lại không nhỉ? Nhưng lẽ ra em phải tên là Julien cơ. Julia, nếu không chuyến nghỉ trăng mật của chúng ta sẽ thiếu đi nét độc đáo. Stanley, nếu anh đóng cửa hàng không đến một tuần và để em bắt cóc anh. Hết sức lãng mạn đấy, đi đâu? Tới Montreal. Không đời nào. Anh cũng thế, anh phản đối quê bách ở điểm gì nào? Anh đã sống qua 6 tháng đầy ải đến không thể chịu nổi để giảm 3 kg. Làm thế không phải để thu lại số cân nặng đó chỉ trong vài ngày. Những nhà hàng ở quê bách hấp dẫn không cưỡng nổi. Mặt khác các chàng phục vụ cũng vậy. Và lại anh ghét cái ý nghĩ mình là lựa chọn thứ hai. Sao anh lại nói vậy? Trước anh ai đó đã từ chối đi cùng em nào? Không quan trọng, dù sao anh cũng đừng nghĩ như thế chứ. Có lẽ nếu em bắt đầu giải thích anh nghe chuyện đang khiến em lo lắng, ngay cả khi em kể lại với anh từ đầu chí cuối, anh cũng sẽ không tin được đâu. Cứ cho anh là một tên ngốc đi. Lần cuối cùng em tự cho phép mình nghỉ nửa ngày giữa tuần là khi nào nhỉ? Đối diện với sự câm lặng của Julia, Stanley nói: Em bất thần ghé qua tiệm anh vào một buổi sáng thứ hai. Hơi thở của em nồng nặc mùi cà phê. Một người ghét cà phê như em, dưới lớp phấn chay này, đánh chẳng đều tí nào, giấu một bộ mặt non choẹt của ai đó mà thời gian ngủ hẳn chỉ được tính bằng phút. Em đột ngột yêu cầu anh thế chân hôn phu của em trong chuyến nghỉ tuần trăng mật. Có chuyện gì vậy? Em đã qua đêm với người đàn ông khác ngoài Adam à? Ô không, Julia kêu lên. Anh đặt lại câu hỏi nhé. Em đang sợ ai hay sợ cái gì nào? Không gì cả. Anh đang bận việc em thân mến ạ. Vậy nên nếu em không còn tin anh đủ để tâm sự với anh nữa, thì anh sẽ quay lại với bảng kiểm kê của anh. Stanley vờ đi về phía phòng sau cửa tiệm. Lúc em vào anh đang ngáp trước một cuốn sách đọc dở. Anh nói dối mới tệ làm sao. Julia vừa nói vừa cười. Tóm lại là bỏ cái vẻ mặt u ám dầu dĩ đi. Em muốn chúng ta đi dạo không? Các cửa hàng của khu phố sẽ sớm mở cửa thôi. Chắc chắn là em cần một đôi giày mới. Giá mà anh nhìn thấy tất cả những đôi giày đang nằm đắp chiếu trong tủ quần áo mà em chẳng bao giờ đi đến. Anh không nói đến chuyện làm thỏa mãn đôi chân em, mà là tinh thần của em. Julia nhấc chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ mạ vàng lên. Mặt kính bảo vệ không còn. Cô lướt đầu ngón tay trên đường viền mặt đồng hồ. Nó đẹp thật đấy, cô vừa nói vừa đẩy lùi kim chỉ phút. Và dưới lực đẩy của tay cô, kim giờ cũng bắt đầu quay ngược. Thật là hay, nếu ta có thể quay trở lại quá khứ. Stanley nhìn Julia chăm chú. Quay ngược thời gian, em sẽ không vì thế mà trả món đồ cổ này về với tuổi thanh xuân của nó đấy chứ. Hãy nhìn mọi vật khác đi, chính nó mới dâng tặng cho chúng ta vẻ đẹp của thời đại sản sinh ra nó. Stanley đáp và đặt chiếc đồng hồ lên giá. Rốt cuộc em sẽ nói cho anh biết điều gì đang khiến em bận lòng chứ? Nếu người ta đề nghị anh thực hiện một chuyến đi khởi hành lần theo dấu vết cuộc đời của bố anh sẽ chấp nhận chứ? Có rủi ro bất chắc gì nào? Về phần anh, nếu có phải đi đến tận cùng thế giới, dù chỉ để tìm thấy ở đó một đoạn đời của mẹ anh đã ngồi trên máy bay để gây phiền toái cho các cô tiếp viên hàng không rồi, thay vì mất thời gian với một kẻ điên rồ, ngay cả khi đó là người anh đã chọn làm bạn thân nhất của mình. Nếu em có cơ hội có được một chuyến đi như thế, hãy lên đường, đừng ngần ngại. Và nếu như thế là quá muộn? Quá muộn, đó chỉ là khi mọi việc đã trở nên bất khả vãn hồi. Ngay cả khi đã qua đời, bố em vẫn tiếp tục sống bên cạnh em. Anh đừng đang nghĩ đến mức ấy. Dù em có muốn nói nhăng nói quậy gì đi nữa, thì em vẫn cứ nhớ ông ấy. Từ bao năm nay em đã tập quen với sự vắng mặt của ông. Em đã học được cách sống mà không cần đến ông. Em thân mến ơi, ngay cả những đứa trẻ chưa từng biết bố mẹ đẻ của chúng, sớm hay muộn rồi cũng cảm thấy nhu cầu được nối lại với cội rễ của chúng. Chuyện đó thường khiến những người đã nuôi dưỡng và yêu thương chúng phải xót xa. Nhưng bản chất con người được tạo nên như vậy. Một khi không biết mình từ đâu đến, người ta bước trên đường đời khó nhọc hơn. Thế nên nếu em cần phải thực hiện một chuyến đi nào anh không rõ, cuối cùng sẽ dẫn em đến chỗ biết được bố em là ai, sẽ giải hòa quá khứ của em và quá khứ của ông ấy, thì hãy thực hiện nó đi. Bố con em không có nhiều kỷ niệm chung, anh biết đấy. Có lẽ nhiều hơn là em tưởng. Hãy một lần quên lòng tự tôn vẫn khiến anh mê mẩn đi và thực hiện chuyến đi này. Nếu em không thực hiện nó cho bản thân mình, hãy làm cho một trong những người bạn gái vĩ đại nhất của anh. Ngày nào đó anh sẽ giới thiệu em với cô ấy. Đó là một bà mẹ tuyệt vời. Ai thế? Julia hỏi với một chút ganh tị trong giọng nói. Là em trong một vài năm nữa. Anh là người bạn tuyệt nhất của em, Stanley à, Julia nói và hôn lên má anh. Nhưng anh không liên quan gì trong chuyện này cả, em thân mến. Là món nước hãm này. Nhớ chúc mừng anh bạn của anh bên Việt Nam nhé. Thứ trà của anh ấy đúng là có những tính năng tuyệt vời. Julia nói thêm lúc rời khỏi. Nếu em thích thứ trà này đến thế, anh sẽ mua cho em vài hộp. Chúng ta sẽ chờ sẵn ở đó khi em trở về. Anh mua ngay ở tiệm thực phẩm góc phố ấy mà.
Chương 7. Julia leo cầu thang 4 bậc 1 và bước vào căn hộ.
Phòng khách vắng tanh vắng ngắt. Cô gọi nhiều lần nhưng không nhận được lời thưa nào. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Một cuộc khám xét trên tầng xác nhận rằng mọi nơi đều trống trải. Cô nhận ra bức ảnh chụp Anthony Watts lồng trong chiếc khung nhỏ bằng bạc vừa mới được đặt trên lò sưởi. Con đi đâu về thế? Bố cô hỏi, làm cô giật nảy mình. Bố làm con sợ chết khiếp. Thế còn bố, bố biến đi đâu thế? Bố hết sức cảm động khi thấy con lo lắng cho bố đấy. Bố đi dạo, ở đây một mình chán lắm. Cái gì đây? Julia hỏi và chỉ chiếc khung ảnh trên tấm chắn lò sưởi. Bố sắp dọn đồ đạc phòng bố lên trên gác, vì tối nay bố sẽ bị di tản lên đó mà. Và bố tìm ra cái vật này hoàn toàn tình cờ, dưới một đám bụi. Bố sẽ không ngủ với một bức ảnh của mình trong phòng đâu. Bố đặt nó ở đây, nhưng nếu muốn con có thể để ra chỗ khác. Bố vẫn muốn đi du lịch chứ? Julia hỏi. Bố vừa chỗ hãng lữ hành đầu phố nhà con về. Chẳng gì có thể thay thế được sự tiếp xúc giữa người với người, một thiếu nữ xinh đẹp. Và lại trông cô ấy hơi có phần giống con đấy. Thêm vào đó nụ cười. Bố nói đến đâu rồi nhỉ? Đoạn một thiếu nữ xinh đẹp. Chính xác là thế đấy. Cô ấy muốn phạt theo quy định. Sau khi đã gõ mổ cò lên bàn phím máy tính hết quá nửa tiếng đồng hồ, kể ra bố cứ nghĩ cô ấy đang chép lại trọn bộ tác phẩm của Hemingway cơ đấy. Cô ấy rốt cuộc đã in lại được một chiếc vé có tên bố. Bố đã tranh thủ đổi vé của hai bố con mình sang hạng vé sang hơn. Thật không sao tin nổi bố. Nhưng điều gì khiến bố tin rằng con sẽ chấp nhận? Chà, chẳng gì hết. Chỉ có điều, dù phải dán những chiếc vé này trong cuốn album ảnh kỷ niệm con sẽ có trong tương lai, thì dẫu sao chúng cũng là vé hạng nhất. Vấn đề là địa vị xã hội của gia đình. Con thân mến ạ. À, Julia đi nhanh về phía phòng ngủ. Anthony Watts hỏi cô còn định đi đâu nữa. Chuẩn bị một chiếc túi du lịch cho 2 ngày. Cô trả lời, nhấn mạnh vào con số. Đó có đúng là điều bố muốn không? Chuyến phiêu lưu của bố con mình sẽ kéo dài 6 ngày. Ngày giờ không đổi được. Bố đã năn nỉ Elodie vô ích, cô thiếu nữ xinh đẹp của hãng lữ hành mà ban nãy bố nhắc với con đấy. Cô ấy rất cố chấp về cái khoản ngày giờ. 2 ngày, Julia hét lên từ phòng tắm. Ồ, cứ việc làm như con muốn. Tệ nhất, chúng ta sẽ mua cho con một chiếc quần dài khác ngay tại chỗ. Phòng trường hợp con không nhận ra, quần jean của con rách rồi. Bố thấy một mảng đầu gối của con kìa. Thế còn bố, bố tay không lên đường sao? Julia hỏi, thò đầu qua cửa. Anthony Watts tiến về phía cái hòm gỗ ngự giữa phòng khách và nâng tấm cửa giấu đi phần đáy kép. Bên trong có một chiếc vali nhỏ màu đen. Họ đã trữ sẵn một hộp đồ dùng cá nhân nhỏ, thứ giúp ta giữ được vẻ thanh lịch trong suốt 6 ngày, thời gian xấp xỉ bằng độ bền của pin. Ông nói không phải là không có chút hài lòng. Trong lúc con vắng mặt, bố đã tự cho phép mình lấy lại giấy chứng minh thư mà người ta giao lại cho con. Bố cũng mạo muội lấy lại chiếc đồng hồ đeo tay. Ông vừa nói thêm, vừa hãnh diện giơ cổ tay mình ra. Con không thấy bất tiện khi bố đeo tạm nó một thời gian chứ? Sau này nó sẽ thuộc về con. Rốt cuộc con hiểu ý bố muốn nói gì rồi đấy. Nếu bố có thể dừng việc lục lọi nhà con sẽ rất biết ơn bố đấy. Lục lọi nhà con? Con thân mến ạ, sẽ là chấn hưng khoa nghiên cứu hang động đấy. Bố đã tìm ra những vật dụng cá nhân của bố trong một chiếc phong bì bằng giấy bồi đã bị bỏ quên trên căn hộ áp mái của con giữa đống hỗn độn. Julia đóng hành lý của mình lại rồi để ngay ở lối vào. Cô báo cho bố biết mình sẽ ra ngoài một lát và sẽ quay về sớm nhất có thể. Giờ cô phải đi giải thích cho Adam về chuyến đi của cô. Con định nói gì với cậu ta? Anthony Watts hỏi. Con nghĩ chuyện đó chỉ liên quan đến anh ấy và con thôi, Julia đáp. Bố không bận tâm chuyện liên quan đến cậu ta. Chính là chuyện liên quan đến con khiến bố quan tâm. Vậy sao? Chuyện đó cũng nằm trong chương trình mới của bố đấy ạ. Dù con có viện ra lý do nào đi nữa, bố cũng khuyên con không nên nói cho cậu ta biết bố con ta sẽ đi đâu. Và con cho rằng mình sẽ phải nghe theo lời khuyên của một ông bố đã quá dày dặn kinh nghiệm trong việc giữ bí mật. Hãy coi đó chỉ như một lời khuyên giữa người với người. Bây giờ thì mau đi đi, muộn nhất là 2 tiếng nữa bố con ta cần phải rời khỏi Manhattan. Chiếc taxi thả Julia xuống đại lộ Mỹ trước số nhà 1350. Cô bước nhanh vào tòa nhà ốp kính đồ sộ. Bên trong có trụ sở của ban văn học thiếu nhi của một nhà xuất bản lớn tại New York. di động của cô không còn sóng khi tiến vào đại sảnh. Cô tiến lại quầy tiếp tân và xin nhân viên trực tổng đài kết nối điện thoại với ông Coverman. Mọi chuyện ổn cả chứ? Adam hỏi khi nhận ra giọng Julia. Anh đang họp ạ. Anh đang duyệt market. 15 phút nữa bọn anh xong việc. Em có muốn anh đặt trước một bàn lúc 8 giờ tối nay tại nhà hàng Ý của chúng ta không? Ánh mắt Adam dừng lại trên mặt đồng hồ của máy điện thoại. Em đang ở dưới nhà à? Chỗ quầy lễ tân ạ. Em đến không đúng lúc rồi. Tất cả bọn anh đang dự cuộc họp giới thiệu ấn phẩm mới. Mình cần nói chuyện. Julia ngắt lời anh. Không thể đợi đến tối nay được sao? Em không thể ăn tối với anh được Adam. Anh xuống ngay đây. Anh đáp và gác máy. Anh gặp Julia trong đại sảnh. Vẻ mặt cô rầu rĩ, báo trước một tin xấu. Dưới tầng hầm có một quán cà phê. Anh dẫn em xuống đó nhé. Adam nói. Đi dạo trong công viên thì hơn. Ra bên ngoài mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Chuyện nghiêm trọng đến thế sao? Anh hỏi trên đường ra khỏi tòa nhà. Julia không trả lời. Họ đi ngược lên đại lộ số 6. Thêm 3 dãy nhà nữa, họ vào đến công viên trung tâm. Những lối đi xanh rợp hầu như vắng bóng người. Vài người chạy bộ thể dục với tai nghe trên tai đang duy trì tốc độ vừa phải, tập trung vào nhịp chạy của mình, mang vẻ bí hiểm đối với thế giới, với những người chỉ bằng lòng với một cuộc dạo chơi đơn giản. Một chú sóc với bộ lông màu hung tiến về phía họ và đứng thẳng trên hai chân sau kiếm thức ăn. Julia thỏ tay lục trong túi áo khoác dài, quỳ xuống và chìa cho chú một nắm quả phỉ. Con vật nhỏ bé thuộc họ gặm nhấm nhẩn nhơ tiến lại gần, do dự giây lát, hao háo nhìn món chiến lợi phẩm chú đang thèm muốn. Sự thèm muốn vượt qua nỗi sợ, bằng một động tác mau lẹ, chú chộp lấy quả phỉ và chạy ra xa vài mét để nhấm nháp nó dưới ánh mắt cảm thương của Julia. Lúc nào em cũng có quả phỉ trong túi áo khoác sao? Adam hỏi với vẻ thích thú. Em biết em sẽ dẫn anh đến đây mà. Em đã mua một gói trước khi lên taxi. Julia vừa đáp vừa chìa một hạt khác cho chú sóc giờ đã kéo thêm vài chiến hữu khác tới. Em không kéo anh ra khỏi cuộc họp chỉ để cho anh thấy tài huấn luyện thú vật của em đấy chứ. Julia tung phần còn lại của gói quả phỉ lên bãi cỏ và đứng dậy để tiếp tục tản bộ. Adam theo cô sát gót. Em sẽ đi, cô nói giọng buồn bã. Em bỏ anh sao? Adam lo lắng. Ôi không, ngốc à, chỉ vài ngày thôi. Mấy ngày? 2, có thể là 6, không hơn. 2 hay 6? Em không biết nữa. Julia, em bất ngờ xuất hiện tại văn phòng anh. Em yêu cầu anh đi theo em như thể thế giới quanh em vừa sụp đổ. Em có thể tránh cho anh việc phải moi khỏi miệng em từng từ một như thế này không? Thời gian của anh quý giá đến thế ư? Em đang giận, đó là quyền của em. Nhưng không phải em đang giận anh. Anh không phải là kẻ thù, Julia. Anh bằng lòng là người yêu thương em. Và chuyện đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đừng bắt anh phải trả giá vì những chuyện không hề liên quan tới anh. Viên thư ký của bố em mới gọi cho em sáng nay. Em phải giải quyết một số công việc giao dịch của ông ở bên ngoài New York. Ở đâu? Mạn Bắc Vermont, vùng biên giới Canada. Tại sao cả hai chúng ta không tới đó vào cuối tuần này? Chuyện gấp mà, không thể trì hoãn được. Chuyện này có liên quan tới việc hãng lữ hành liên lạc với anh à? Họ bảo anh thế nào? Julia hỏi, giọng không mấy tự tin. Ai đó đã ghé qua gặp họ, và vì một lý do anh còn chưa thực sự hiểu, họ đã điều chỉnh giá vé của anh, còn vé của em thì không. Họ không muốn giải thích thêm, lúc đó anh đang họp rồi, anh không còn thời gian để nấn ná lâu. Đó hẳn là tác phẩm của viên thư ký của bố em. Ông ấy rất có khiếu trong những việc kiểu này. Ông ấy được đào tạo bài bản mà. Em sang Canada à? Sang biên giới thôi. Em đã nói với anh rồi mà. Em thực sự muốn đi chuyến này? Em tin chắc là có. Cô đáp với vẻ rầu rĩ. Adam kéo Julia sát lại và ôm cô thật chặt. Vậy thì hãy đến nơi em cần phải đến. Anh sẽ không đòi hỏi ở em hơn nữa. Anh không muốn nhận về mình hai lần liên tiếp cái rủi ro bị coi là người không tin tưởng em. Mà anh phải quay lại làm việc đây. Em đi cùng anh về văn phòng chứ? Em sẽ ở lại đây thêm chút nữa. Với bầy sóc của em hả? Adam hỏi vẻ giễu cợt. Vâng, với bầy sóc của em. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, lùi lại vài bước, vẫy tay chào và đi xa dần. Adam này. Gì kia? Không may là anh đang bận họp, thực lòng em rất muốn. Anh biết, nhưng mấy ngày vừa qua thì anh và em, chúng ta chẳng được may mắn lắm. Adam gửi đến cô một nụ hôn gió. Thực sự anh phải đi đây. Lúc nào đến Vermont hãy gọi về báo cho anh biết là em đã đến nơi an toàn nhé. Rồi Julia nhìn thấy anh đi xa dần. Mọi chuyện ổn cả chứ? Anthony Watts hỏi, dáng điệu vui vẻ khi cô con gái vừa về đến nơi. Tuyệt vời. Thế thì tại sao con phải mang cái vẻ mặt đưa đám ấy? Dù sao đi nữa chẳng thà muộn còn hơn không. Con đang tự hỏi mình điều ấy đây. Có thể bởi đây là lần đầu tiên con nói dối người mình yêu chăng? Ôi không, đây là lần thứ hai. Julia của bố ạ, con đã quên chuyện hôm qua rồi. Nhưng nếu con muốn, ta có thể nói rằng đó là một sự thử nghiệm chóng vánh, và như thế thì không tính. Ngày càng khá hơn rồi đấy. Con đã phản bội Adam đến lần thứ hai chỉ trong vòng có 2 ngày. Còn anh ấy thật tuyệt vì đã lịch sự để con đi mà không hề đặt ra cho con bất kỳ câu hỏi nào. Lúc lên taxi, con đã thấy mình trong bộ dạng của một người phụ nữ mà con đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ trở thành. Đừng phóng đại như thế chứ. Lại còn không à? Còn gì ghê tởm hơn là lừa dối một người đã tin tưởng bố đến mức không hề đặt câu hỏi nào với bố vì quá bận rộn công việc của mình để thực sự quan tâm đến cuộc sống của người khác. Nếu đến từ bố, đây là một nhận xét không đáng tin lắm đâu. Phải, nhưng như con nói đấy, nó xuất phát từ một người đã thừa chín chắn trong lĩnh vực này. Bố cho là ô tô đang đợi dưới nhà rồi. Chúng ta không nên quá chậm trễ với những điều lệ an ninh này. Từ nay về sau ta sẽ mất nhiều thời gian ngồi ở sân bay hơn là trên máy bay mất thôi. Trong khi Anthony Watts xách vali hành lý của họ xuống dưới nhà, Julia đảo qua một vòng căn hộ. Cô nhìn chiếc khung ảnh bằng bạc đặt trên lò sưởi, quay tấm ảnh của bố cô hướng vào tường, rồi khép cánh cửa lại sau lưng. Một giờ sau, chiếc limousine đi theo tuyến đường dẫn tới trạm cuối của sân bay John F. Kennedy. Lẽ ra chúng ta có thể bắt một chiếc taxi, Julia vừa nói vừa nhìn qua cửa kính những chiếc máy bay đang đỗ trên mặt đường dải nhựa. Đúng thế, nhưng con sẽ phải công nhận rằng những chiếc xe hơi này tiện nghi hơn nhiều. Bởi vì lúc ở nhà, con bố đã lấy lại quyển sổ séc. Và vì bố hiểu chắc rằng con không muốn nhận tài sản thừa kế từ bố, hãy để bố được quyền tự tay phung phí nó. Nếu con biết được số người đã dành cả đời họ để gom góp tiền bạc và mong có thể, như bố đấy, tiêu tiền sau khi chết đi, đó là một sự xa xỉ phi thường khi người ta nghĩ đến. Nào, Julia, hãy dẹp bỏ giúp bố cái vẻ u ám trên mặt con. Chỉ vài ngày nữa là con sẽ gặp lại chàng Adam của con, và cậu ta sẽ càng tình tứ hơn khi con trở lại. Hãy tận hưởng trọn vẹn lấy vài khoảnh khắc này với bố của con. Lần cuối cùng chúng ta đi du lịch cùng nhau là khi nào ấy nhỉ? Hồi con 7 tuổi, mẹ vẫn còn sống và cả hai mẹ con đã trải qua kỳ nghỉ quanh một bể bơi, trong khi bố thì qua kỳ nghỉ trong buồng điện thoại của khách sạn để giải quyết việc làm ăn của mình. Julia đáp và xuống khỏi chiếc limousine vừa đỗ dọc theo vỉa hè. Dù sao cũng không phải là lỗi của bố. Nếu như lúc bấy giờ điện thoại di động còn chưa xuất hiện, Anthony Watts kêu lên và mở cửa xe bên phía mình. Khu vực dành cho các chuyến bay quốc tế đầy ắp người. Anthony ngước mắt nhìn trời và đến nhập hội những hành khách đang rồng rắn xếp hàng cho tới tận bàn làm thủ tục đăng ký. Một khi đã nhận được thẻ vào sân bay, hạt vừng kiên cường thu được với cái giá là một sự chờ đợi liên miên, bài tập thực hành được nhắc lại, lần này là để qua cổng an ninh. Hãy nhìn trạng thái kích động của tất cả những con người này, sự bất tiện phá tan cả thú vui đi du lịch, mà làm sao trách họ được? Làm thế nào để chiến thắng tâm trạng sốt ruột khi họ bắt ta phải đứng như thế hàng tiếng đồng hồ? Người này thì với con cái họ trên tay, người khác thì với sức nặng tuổi tác đè chịu trên đôi chân. Con có thực sự nghĩ rằng người phụ nữ trẻ đứng ở đằng trước bố con ta đã giấu chất nổ trong những cái bình sữa nhỏ xíu dành cho đứa trẻ sơ sinh của cô ta không? Thuốc nổ được chế tạo dưới dạng mứt mơ và hỗn hợp táo đại hoàng. Tin con đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thôi nào, phải có chút lương tri chứ. mà các quý ông hào hoa phong nhã người Anh chuyên ngồi rung đùi uống trà vào lúc nguy cấp biến đâu cả rồi nhỉ? Dưới những quả bom trăng, Julia thì thào, phát ngượng vì Anthony nói quá to. Còn bố, bố không hề mất đi cái tính hay cự nữ. Đồng thời, nếu con giải thích cho nhân viên an ninh rằng người đàn ông con đang du lịch cùng đây hoàn toàn không phải là bố của con, và trình bày chi tiết hoàn cảnh tế nhị của chúng ta, có lẽ anh ta sẽ được quyền đánh mất một chút lương tri, không phải thế sao? Bởi vì con thì con đã từ bỏ lương tri của mình trong một cái hòm bằng gỗ nằm chình hình giữa phòng khách nhà con rồi. Anthony nhún vai và tiến lên trước. Đã đến lượt ông bước qua cổng an ninh, Julia nghĩ lại câu mình vừa nói và ngay lập tức gọi ông lại, để lộ trong giọng nói sự khẩn thiết bỗng chốc khiến cô hoạt bát hẳn lên. Lại đây, cô nói gần như phát hoảng. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Máy bay là một ý tưởng ngu xuẩn. Hãy thuê một chiếc xe, con sẽ cầm lái. 6 tiếng nữa chúng ta sẽ tới Montreal, và con hứa là dọc đường chúng ta sẽ nói chuyện. Ngồi trong xe chúng ta sẽ nói thỏa thích hơn, không phải thế sao? Xảy ra chuyện gì với con vậy, Julia của bố? Chuyện gì khiến con sợ hãi đến thế? Bố không hiểu à? Cô ghé vào tai ông nói thầm. Bố sẽ tự làm lộ mình trong vòng 2 giây. Bố đang bị nhồi đầy những vi mạch điện tử. Khi bố đi qua, những thiết bị dò tìm này sẽ hú ầm lên. Cảnh sát sẽ ập đến bắt giữ bố, lục soát người bố, chụp tia X bố từ đầu đến chân. Rồi họ sẽ tháo rời bố ra thành từng mảnh để hiểu làm thế nào mà chế tạo ra được một kỳ quan công nghệ như thế. Anthony mỉm cười và tiến một bước về phía viên sĩ quan phụ trách an ninh. Ông mở hộ chiếu của mình ra, dở một lá thư gài trong phần nắp chật của bìa hộ chiếu và chìa nó ra. Nhân viên thừa hành đọc lướt qua, gọi cho cấp trên của mình và mời Anthony Watts vui lòng đứng sang bên, trưởng trạm kiểm soát, tìm hiểu tài liệu rồi chuyển sang một thái độ rất mực cung kính. Anthony Watts được dẫn riêng ra một chỗ, người ta giờ mó ông vô cùng lịch sự và người ta cho phép ông. Ngay sau khi lục soát xong được đi lại thoải mái, Julia phải tuân theo trình tự thủ tục bắt buộc đối với mọi hành khách khác. Người ta yêu cầu cô cởi giày và thắt lưng quần jean. Người ta tịch thu của cô cái cặp tóc được cho là quá dài và quá nhọn, một chiếc cắt móng tay để quên trong hộp dụng cụ trang điểm, đầu rũa móng tay gắn ở trong đó dài hơn 2 cm. Người giám sát còn của mắng cô vì lỗi khinh suất. Những tấm biển với cỡ chữ khá to không nêu rõ danh sách những vật bị cấm mang lên máy bay sao? Cô đánh liều trả lời rằng sẽ đơn giản hơn nếu niêm yết những thứ được phép mang theo. Và nhân viên an ninh lấy giọng một viên đội để hỏi cô rằng có phải cô gặp rắc rối gì với quy định hiện hành không? Julia cam đoan với anh ta rằng không phải vậy. Chuyến bay của cô sẽ cất cánh trong vòng 45 phút nữa. Cô không đợi phản ứng của người đối thoại để lấy lại túi sách của mình và đi nhanh tới chỗ Anthony đang đứng quan sát cô từ xa, cái nhìn đầy vẻ giễu cợt. Con có thể biết tại sao bố lại được đặc cách như vậy không? Anthony khua lá thư ông vẫn cầm trong tay và đưa nó cho con gái, vẻ thích thú. Bố mang máy trợ tim ư? Từ 10 năm nay rồi, Julia ạ. Tại sao? Vì bố đã mắc chứng nhồi máu cơ tim và tim của bố cần được hỗ trợ. Chuyện xảy ra khi nào? Nếu bố nói với con rằng chuyện xảy ra vào đúng ngày giỗ mẹ con sẽ lại buộc tội bố là đóng kịch. Tại sao con chưa bao giờ biết chuyện này? Có lẽ bởi vì con quá bận rộn để sống cuộc sống của con chăng? Chẳng ai báo cho con biết cả. Còn phải biết gặp con ở đâu nữa chứ? Ồ, mà đừng rông dài về chuyện đó nữa. Những tháng đầu tiên bố phát cáu vì phải mang theo một cái máy. Thế mà hôm nay bố buộc phải nghĩ rằng chính là một cái máy mang theo bố. Ta đi chứ, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay này mất thôi. Anthony Watts vừa nói vừa tra bảng niêm yết giờ khởi hành. Ôi không, ông nói tiếp, họ thông báo rời lại 1 tiếng. Chỉ còn thiếu mỗi điều các chuyến bay đúng giờ nữa thôi. Julia tranh thủ quãng thời gian còn lại để đi xem xét tỉ mỉ các tầng giá của một kiosk bán báo. Nép mình sau một giá bày, cô quan sát Anthony không để ông nhận ra. Ngồi trong phòng chờ, mắt nhìn hút theo những đường băng cất cánh. Ông đăm đăm nhìn về nơi xa, và lần đầu tiên Julia có cảm giác thiếu vắng ông. Cô quay người lại để bấm số gọi Stanley. Em đang ở sân bay, cô nói rất nhỏ vào máy. Em sắp bay sao? Bạn cô hỏi bằng một giọng cũng chỉ vừa đủ nghe. Anh đang có khách trong tiệm à? Em có làm phiền anh không? anh đang định hỏi em câu đó đây. Ôi không, vì chính em gọi cho anh cơ mà, Julia đáp. Vậy thì tại sao em lại thì thào? Em không nhận thấy thế. Em nên ghé thăm anh thường xuyên hơn. Em mang lại may mắn cho anh đấy. Anh bán được cái đồng hồ quả lắc thế kỷ 18 chỉ sau 1 giờ khi em đi khỏi. Tính đến nay là tròn 2 năm anh chưa tống khứ được nó. Nếu quả thật nó có niên đại từ thế kỷ thứ 18, nó đã chỉ nằm đó vài tháng thôi. Nó cũng biết nói dối khéo lắm. Anh không biết em đang ở với ai, mà anh cũng không muốn biết chuyện ấy. Nhưng đừng coi anh như một tên đần, anh ghê chuyện đó lắm. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Nghĩ hay tin là vấn đề tôn giáo. Em thân mến ạ, em sẽ nhớ anh Stanley ạ. Hãy thoải mái tận hưởng mấy ngày sắp tới. Những chuyến đi tạo nên tuổi thanh xuân mà. Rồi anh gác máy, không để Julia có chút cơ may nào kịp nói lời cuối cùng. Khi cuộc gọi đã kết thúc, anh nhìn vào điện thoại và nói thêm: cứ việc đi du lịch với ai tùy thích, nhưng chớ có phải lòng anh chàng người Canada nào đó sẽ giữ em lại xứ sở của anh ta. Một ngày không có em thật dài, và anh đã bắt đầu bực mình rồi đây. Chương 8. Lúc 5 rưỡi chiều, chuyến bay American Airlines 4742 hạ cánh xuống đường băng sân bay Pierre Trudeau của Montreal. Họ qua trạm hải quan sân bay không gặp phải trở ngại nào. Một chiếc ô tô đang đợi sẵn, đường thông thoáng. Nửa giờ sau, họ đi ngang qua khu phố thương mại. Anthony chỉ một tòa tháp cao ốp kính. Bố đã chứng kiến nó được xây nên. Ông thở dài, nó cùng tuổi với con đấy. Sao bố lại kể con nghe chuyện này? Bởi vì con đặc biệt quyến luyến thành phố này. Bố để lại cho con kỷ niệm ở đây. Một ngày nào đó con sẽ dạo qua đây, và con sẽ biết rằng bố con đã từng làm việc trong tòa cao ốc này vài tháng. Con phố này sẽ trở nên đặc biệt hơn trong mắt con. Con sẽ ghi nhớ điều này, cô nói. Con không hỏi bố làm gì trong đó sao? Con đoán là công việc kinh doanh. Ồ không, vào thời đó bố đang bằng lòng trông coi một ký ốt nhỏ bán báo. Con không sinh ra với một chiếc thìa bạc trong miệng đâu. Chiếc thìa bạc sau này mới xuất hiện. Bố bán báo lâu không? Julia hỏi, vẻ ngạc nhiên. Một hôm, bố nảy ra ý bán kèm với món đồ uống nóng. Và từ sau đó, bố đã thực sự bắt đầu công việc kinh doanh. Anthony nói tiếp, mắt sáng long lanh. Mọi người ùa vào tòa nhà, lạnh cóng bởi gió rét ngay từ cuối thu và chỉ thở hổn hển vào mùa xuân. Con phải nhìn thấy họ đổ xô về phía những cốc cà phê, những cốc sô-cô-la nóng và trà mà bố bán cho họ, gấp đôi giá ngoài chợ. Rồi sau đó bố thêm vào thực đơn món sandwich. Mẹ con chuẩn bị làm bánh từ sáng sớm tinh mơ. Bếp của căn hộ nhà ta nhanh chóng biến thành một phòng thí nghiệm chính cống. Bố và mẹ, hai người từng sống ở Montreal đấy ạ. Bố mẹ sống với rau trộn, những lát giam bông và giấy bọc giữ nhiệt vây xung quanh. Khi bố bắt đầu đưa ra dịch vụ giao bánh và đồ uống đến từng tầng của tòa tháp này, cùng với tòa tháp vừa được xây dựng ngay bên cạnh, bố đã phải tuyển dụng nhân viên đầu tiên. Ai thế ạ? Mẹ con chứ ai. Mẹ trông ký ốt trong khi bố đi giao đồ ăn theo yêu cầu. Mẹ con đẹp đến nỗi các khách hàng đặt món đến 4 lần mỗi ngày chỉ để được nhìn thấy bà. Thời ấy bố mẹ gặp nhiều chuyện vui lắm. Mỗi khách hàng có một thẻ riêng, và mẹ con thì nhớ mặt từng người. Anh chàng kế toán của văn phòng số 1407 si mê mẹ con. Những chiếc sandwich của anh ta luôn có đồ bày kèm nhiều gấp đôi. Ông giám đốc nhân sự tầng 11 thì thường bị dành cho phần vét của lọ mù tạt và những lá xà lách héo. Mẹ con trông chừng ông ta rất sát. Họ đến trước cửa khách sạn. Người giữ hành lý đi cùng họ đến tận quầy tiếp tân. Chúng tôi chưa đặt phòng trước, cô vừa nói vừa đưa hộ chiếu cho nhân viên lễ tân. Người đàn ông kiểm tra trên màn hình máy tính những phòng còn trống và có ghi trên bảng tổng hợp. Anh ta gõ họ của khách hàng. Có mà, hai vị có đặt một phòng, mà không phải phòng bất kỳ đâu nhé. Julia nhìn anh ta ngạc nhiên, trong khi Anthony lùi lại vài bước. Ông bà Watts, Coverman, nhân viên lễ tân kêu lên. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì các vị lưu lại với chúng tôi trọn tuần. Bố dám làm thế sao? Julia nói thầm với bố cô, người đang phô ra một vẻ ngây thơ nhất trần đời. Nhân viên lễ tân cứu nguy cho ông khi xen vào câu chuyện của họ, các vị đã đặt phòng hạng sang. Rồi khi nhận thấy sự chênh lệch giữa tuổi tác giữa ông và bà Watts, bèn nói thêm với giọng nói đã chuyển điệu, dành cho vợ chồng mới cưới: dù sao thì bố cũng có thể chọn một khách sạn khác cơ mà. Julia ghé vào tai bố cô: đây là một chương trình chọn gói mà. Anthony tự bào chữa: chồng tương lai của con đã chọn một gói du lịch đầy đủ, vé máy bay cộng thêm chi phí lưu trú. Còn hơn thế nữa, ta xoay sở tốt, cậu ta đã từ chối chế độ bán lưu trú không kèm ăn trưa. Nhưng bố hứa với con là chuyện này không gây tốn kém chút nào cho cậu ta. Chúng ta sẽ thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng của bố. Con là người thừa kế của bố, vậy thì chính con là người mời bố đấy. Ông đùa, thật ra đó không phải là chuyện làm cho con lo lắng. Julia hét lên: ra thế, vậy là chuyện gì? Phòng hạng sang dành cho vợ chồng mới cưới. Không có gì phải lo cả, bố đã xác minh chỗ hãng lữ hành rồi. Nó gồm có hai phòng ngủ nối với nhau bằng một phòng khách ở tầng trên cùng. Bố hy vọng con không bị chóng mặt chứ. Và trong khi Julia mải trách móc bố cô, người thường trực của khách sạn đưa cho cô chiếc chìa khóa và chúc cô một kỳ nghỉ tuyệt vời. Người phụ trách hành lý dẫn họ về phía thang máy. Julia quay trở lại và nhảy sổ về phía nhân viên tiếp tân: hoàn toàn không phải anh nghĩ đâu, đây là bố tôi. Nhưng tôi không nghĩ gì cả thưa bà, anh này ngượng nghịu đáp. Có đấy, anh có nghĩ và anh nhầm rồi. Thưa cô, tôi xin bảo đảm với cô rằng từ ngày vào nghề đến giờ, tôi đã thấy đủ thứ chuyện rồi. Anh ta vừa nói, vừa nghiêng người qua quầy để không ai nghe lỏm được chuyện trò của họ. Tôi thạo nhất là khoản giữ mồm giữ miệng mà, anh ta cam đoan bằng giọng muốn trấn an người khác. Và trong khi Julia sắp sửa phun ra một lời đối đáp sắc lẹm, Anthony túm lấy cánh tay cô và kéo cô ra xa khỏi quầy tiếp tân. Còn quá bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì đấy. Chuyện ấy thì có liên quan gì đến bố? Con mất vào đó một chút tự do cùng rất nhiều óc hài hước của bản thân. Nào, người giữ hành lý đang giữ cửa thang máy và bố con ta không phải những người duy nhất muốn đi lại trong cái khách sạn này. Căn phòng đúng như mô tả của Anthony, những khung cửa sổ của hai phòng ngủ ngăn cách bởi một phòng khách nhỏ, trông ra thành phố cổ kính. Vừa đặt túi sách lên giường, Julia đã phải quay ra mở cửa. Một nhân viên phục vụ tầng đứng đợi đằng sau chiếc bàn đẩy bên trên có bày một chai sâm panh đựng trong xô, hai chiếc cốc cao và một gói giấy đựng sô-cô-la. Cái gì đây? Julia hỏi. Cùng với lời chúc của khách sạn, thưa bà, cậu nhân viên đáp. Dịch vụ của chúng tôi dành cho vợ chồng trẻ mới cưới. Julia gườm gườm nhìn anh ta, giật lấy tấm thiệp chúc mừng đặt trên khăn trải bàn. Giám đốc khách sạn cảm ơn ông bà Watts Coverman đã chọn khách sạn của họ để hưởng tuần trăng mật. Toàn bộ nhân viên khách sạn sẵn sàng phục vụ hai người để biến kỳ nghỉ này thành kỷ niệm không thể nào quên. Julia xé tan tấm thiệp, lịch sự đặt lại những mảnh giấy vụn lên cái bàn đẩy, rồi đóng sập cửa phòng ngay trước mũi cậu nhân viên. Nhưng thưa bà, những thứ này đã được tính vào tiền phòng rồi mà. Cô nghe thấy giọng nói từ hành lang vọng vào. Cô không trả lời. Những bánh xe đẩy kêu rít lên về phía thang máy. Julia lại mở cửa ra, tự tin bước một bước về phía chàng trai trẻ, cầm lấy gói sô-cô-la, rồi ngay lập tức quay trở lại. Cậu nhân viên giật nảy mình khi cánh cửa phòng 702 sập mạnh lần thứ hai. Chuyện gì vậy? Anthony Watts hỏi khi ra khỏi phòng ngủ của mình. Không có gì ạ, Julia đáp, ngồi ghé lên bậu cửa sổ nơi phòng khách nhỏ. Quang cảnh tuyệt đẹp phải thế không? Ông vừa nói vừa chăm chú quan sát con sông Saint Laurent thấp thoáng từ đằng xa. Thời tiết đang dịu, con có muốn bố con ta đi dạo một vòng không? Thả thế còn hơn ở lại đây. Không phải bố chọn phòng này đâu nhé, Anthony trả lời và đặt một chiếc áo đan chui đầu lên vai con gái. Những đường phố của Montreal cổ kính với những phiến gạt lách nằm chéo đua tranh vẻ duyên dáng với những khu phố đẹp nhất của châu Âu. Cuộc dạo chơi của Anthony và Julia bắt đầu từ quảng trường Ames. Anthony Watts tự giao cho mình nhiệm vụ phải kể cho con gái nghe về cuộc đời của ngài Marcel Never, tượng đài ngự giữa một cái bồn nhỏ. Cô ngắt lời ông bằng một cái ngáp và bỏ mặc ông trước công trình tưởng niệm người sáng lập ra thành phố, để lại gần xem xét một quầy kẹo rong đang đứng cách đó vài mét. Lát sau cô quay lại, giơ ra cho bố một gói đầy ắp kẹo mứt. Ông từ chối lời mời bĩu môi, nhưng người quê bách vẫn nói: Julia hết nhìn tượng Masoneva trên bệ, lại nhìn sang bố cô, lại nhìn sang bức tượng bằng đồng thanh, rồi lắc đầu ra hiệu đồng tình. Gì thế? Anthony hỏi. Hai người thật xứng đôi, hai người rất hợp ý nhau. Rồi cô kéo ông về phía phố Notre Dame. Anthony muốn dừng lại trước mặt tiền căn nhà số 130. Đây là ngôi nhà cổ nhất của thành phố. Ông giải thích với con gái rằng luôn có một vài giáo sĩ thuộc giáo đoàn Thánh Suspai từng một thời là những chúa đảo sống trong đó. Lại một cái ngáp dài của Julia đang rảo bước khi đi ngang qua nhà thờ kiểu Basilia, sợ rằng bố cô sẽ vào bên trong. Con không hình dung được cái mình bỏ lỡ đâu, ông hét với theo trong khi cô đang rảo bước hơn. Mái vòm cho thấy cả một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Vậy sao? Giờ thì con biết rồi, cô nói từ xa. Mẹ con và bố đã làm lễ rửa tội cho con trong đó, Anthony gào lên. Julia lập tức dừng lại và quay về phía bố cô đang nhún vai. Đi xem cái vòm trời sao của bố nào, cô đầu hàng. Trí tò mò bị kích thích, leo lên những bậc thềm của nhà thờ Notre Dame của Montreal. Cảnh tượng do gian giữa nhà thờ đem lại quả thực rất đẹp, được viền quanh bằng gỗ lát tường lộng lẫy. Vòm và lối đi trung tâm dường như được giải bằng đá da trời. Thán phục, Julia tiến tới bệ thờ. Con chưa từng hình dung được thứ gì lại đẹp đến vậy, cô thì thầm. Con thấy bố đang vui vì điều đó đấy, Anthony đáp vẻ đắc thắng. Ông dẫn cô đến nhà thờ nhỏ được cung hiến cho thánh tâm. Thật là bố mẹ đã làm lễ rửa tội con ở đây ạ? Julia hỏi. Dĩ nhiên là không, mẹ con là người vô thần, bà ấy sẽ không đời nào để bố làm vậy. Thế tại sao bố nói với con câu ấy? Bởi vì con chưa từng hình dung ra thứ gì đẹp đến thế, Anthony trả lời và quay trở về những cánh cửa gỗ uy nghiêm. Nhìn quanh phố xanh rác quét, trong giây lát Julia ngỡ như mình đang đứng ở mạn Nam Manhattan. Bấy nhiêu mặt tiền màu trắng của những tòa nhà với hàng cột giống như những mặt tiền của Wall Street, những cột đèn ở đường phố xanh Helen vừa bật sáng cách đấy không xa. Trong khi họ tiến vào một quảng trường có những lối đi viền cỏ tươi, Anthony bỗng vịn vào một băng ghế và suýt ngã ngửa. Ông dùng tay ra hiệu trấn an Julia đang hối hả chạy về phía ông. Không sao, ông nói, một lỗi khác, lần này là trong xương bánh chè đầu gối. Julia giúp ông ngồi xuống ghế. Bố đau lắm à? Than ôi, đã mấy ngày nay bố không còn biết đau đớn là gì nữa, ông vừa nói vừa nhăn mặt. Phải công nhận rằng chết cũng có vài điều lợi. Đừng nói thế, sao bố lại làm ra cái mặt ấy? Bố có vẻ đau thật mà. Chương trình, bố cho là như thế. Ai đó thấy khó chịu trong người mà lại không biểu lộ nét mặt đau đớn sẽ mất đi độ chân thực. Thế được rồi, con không muốn nghe tất cả những chi tiết ấy. Con không thể giúp gì sao? Anthony rút từ trong túi ra một cuốn sổ bìa đen, rồi đưa nó cho Julia cùng với một cây bút. Con có thể ghi lại rằng ngày thứ hai chân bên phải hình như lại dở quẻ như mọi khi. Chủ nhật tuần sau con phải chú ý giao lại cho họ cuốn sổ này đấy. Điều này nhất định sẽ giúp cải tiến những mẫu mới trong tương lai. Julia không nói lời nào. Ngay khi cô muốn ghi lại trên tờ giấy trắng câu mà bố cô đã yêu cầu, ngòi bút trong tay cô run lên. Anthony chăm chú quan sát con gái và gỡ cây bút khỏi tay cô. Không hề gì, con thấy đấy, bố có thể đi lại bình thường, ông nói và đứng dậy. Một chi tiết dị thường sẽ được tự khắc phục, không cần báo lại. Một cỗ xe mui gập do ngựa kéo xuất hiện trên quảng trường Uvillis. Julia khẳng định là đã luôn mơ ước thực hiện một chuyến đi dạo kiểu này. Vô vàn ngày đi dạo trong công viên trung tâm mà không dám nghĩ đến chuyện mơ ước thành hiện thực. Đây là một thời điểm lý tưởng. Cô vẫy người xả ích. Anthony nhìn cô hốt hoảng, nhưng cô ra hiệu cho ông biết bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Ông ngước mắt nhìn trời và leo lên cỗ xe. Lố bịch, chúng ta trông thật lố bịch, ông thở dài. Con cứ tưởng không cần phải bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì. Phải rồi, rốt cuộc cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Bố muốn hai chúng ta đi du lịch cùng nhau. Sao nào, chúng ta đang đi du lịch cùng nhau đấy thôi, cô nói. Rụng rời, Anthony nhìn phần phía sau con vật đang đi từng bước kiệu nhỏ. Xin báo để con hay, nếu bố nhìn thấy đuôi của loài thú da dày phác lên dù chỉ một cử động là bố xuống xe đấy, ngựa không thuộc lớp thú da dày. Julia chữa lại: với bộ mông như thế kia, cho phép bố được nghi ngờ chuyện đó. Cỗ xe ngựa dừng lại trên bến cảng cũ, trước quán cà phê của những người coi đập. Những hầm ủ hạt tươi rộng mênh mông trên bờ kè cối xay gió che khuất bờ sông phía đối diện. Đường cong đậm nét của chúng dường như nổi lên trên mặt nước để leo về phía đêm. Đi nào, chúng ta rời khỏi đây thôi, Anthony nói ủ rột. Bố chưa bao giờ thích những con quái vật bằng bê tông rạch toạc đường chân trời này. Bố không hiểu tại sao người ta còn chưa phá đi. Con nghĩ chúng thuộc về một di sản, Julia đáp. Và chăng có thể một ngày kia ta sẽ thấy ở chúng một vẻ đẹp nào đó. Cái ngày ấy bố sẽ không còn ở trên đời này để nhìn thấy chúng. Và bố có thể cá rằng cả con cũng vậy. Ông kéo con gái dọc theo lối đi dạo của khu cảng cũ. Cuộc dạo chơi tiếp tục qua những khoảng không gian xanh viền theo bờ sông Saint Laurent. Julia đi trước ông vài bước. Một chú chim mòng biển cất cánh làm cô ngước đầu nhìn lên. Cơn gió nhẹ buổi tối vờn quanh một lọn tóc của cô. Bố đang nhìn gì vậy? Julia hỏi bố. Con chứ ai? Và khi nhìn con thì bố nghĩ gì? Nghĩ là con rất xinh. Con giống hệt mẹ con, ông đáp mỉm cười. Con đói, Julia thông báo. Bố con ta sẽ chọn một cái bàn hợp với con xa hơn chút nữa. Đoạn kè sông này đầy rẫy những nhà hàng nhỏ, toàn chỗ tồi tệ. Nhà hàng nào là ghê rợn nhất theo bố? Con đừng lo, bố tin ở chúng ta. Nếu cả hai cùng bắt tay tìm kiếm thì thế nào cũng ra. Dọc đường, Julia và Anthony lững thững dạo qua các cửa hiệu, qua điểm giao của bờ kè Evernemen, bến tàu cũ nhô ra trên sông Saint Laurent. Người đàn ông đằng kia, Julia thốt lên, tay chỉ một bóng người đang len vào đám đông. Người nào? Gần ông bán kem ấy, người mặc áo vest đen, cô tả rõ. Bố chả thấy cái gì cả. Cô kéo tay Anthony, buộc ông rảo bước. Nhưng sao con nổi giận vô cớ vậy? Đừng lề mề mất thì giờ nữa, chúng ta sẽ để mất dấu ông ta mất. Julia đột nhiên bị cuốn theo một đám đông khách tham quan đang tiến vào đê chắn sóng. Nhưng rốt cuộc thì con làm sao vậy? Anthony càu nhàu vì khó khăn lắm mới theo được cô. Đi nào, con sẽ giải thích sau, cô nằn nỉ nhưng không dừng lại đợi ông. Nhưng Anthony từ chối không bước thêm bước nào nữa. Ông ngồi xuống một băng ghế và Julia bỏ ông lại đó, đi như chạy tìm kiếm người đàn ông bí hiểm dường như đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Lát sau cô trở lại thất vọng. Con để sổng ông ta rồi. Con sẽ giải thích cho bố biết con đang chơi trò gì chứ. Phía dưới đó gần như những người bán hàng rong. Con chắc chắn đã nhìn thấy người thư ký riêng của bố. Thư ký của bố có vẻ bề ngoài chẳng mấy đặc biệt. Ông ta giống tất cả mọi người và tất cả mọi người đều giống ông ta. Con nhầm rồi, chuyện chỉ có thế. Vậy thì tại sao bố dừng lại đột ngột như vậy? Xương bánh chè của bố, Anthony Watts đáp bằng giọng than vãn. Con cứ nghĩ bố không thấy đau chứ. Lại là cái chương trình ngớ ngẩn này. Và lại con hãy tỏ ra khoan dung một chút. Bố không điều khiển được mọi việc. Bố là một cỗ máy hết sức tinh vi. Và dù Wallet có ở đây đi chăng nữa thì đó cũng là quyền của anh ta. Anh ta có toàn quyền sử dụng thời gian của mình lúc này khi anh ta đã nghỉ hưu. Có thể, nhưng dù sao đây cũng là một sự trùng hợp lạ thường. Thế giới này quá nhỏ bé. Nhưng bố có thể khẳng định với con rằng con đã nhầm ông ta với ai đó. Không phải con đã nói với bố là con đói đó sao? Julia giúp bố đứng dậy. Bố tin là mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, ông khẳng định khi lắc lắc chân. Con xem, bố lại nhảy nhót được rồi. Bố con ta hãy dạo thêm mấy bước nữa trước khi ngồi vào bàn nhé. Ngay khi mùa xuân quay trở lại, những người bán hàng giả hiệu và đồ lưu niệm, đồ trang sức mỹ ký cho khách du lịch đủ loại liền dựng lại quầy hàng của họ dọc theo lối đi dạo. Đi thôi, đến đằng kia, Anthony nói và kéo con gái đi về đê chắn sóng phía trước. Con tưởng chúng ta đi ăn tối. Anthony để ý một thiếu phụ xinh đẹp đang ký họa khách qua đường bằng chì than với giá 10 đô la. Nét vẽ mới tuyệt vời làm sao, Anthony thốt lên khi ngắm nhìn các tác phẩm của cô. Vài bức ký họa được treo trên một tấm lưới sắt phía đằng sau chứng thực cho tài năng của cô. Và bức chân dung của một du khách cô đang hoàn thành ngay lúc ấy chỉ xác nhận thêm tài năng đó. Julia không chú ý chút nào đến cảnh tượng khi sự thèm ăn đang mời gọi cô không gì khác đáng kể nữa. Ở cô, cơn đói thường giống như một ham muốn mãnh liệt không thể cưỡng lại. Tốc độ xúc của cô luôn khiến những người đàn ông ngồi cạnh phải kinh ngạc, dù đó là đồng nghiệp hay những người đã có dịp chia sẻ cùng cô một vài khoảnh khắc trong cuộc sống. Một hôm, Adam đã thách thức cô trước một núi bánh kếp. Julia nhanh chóng ăn đến chiếc bánh thứ 7, trong khi người đi cùng cô đã bỏ cuộc từ cái thứ 5. Bắt đầu trải qua những giây phút đầu tiên của một trứng kho tiêu nhớ đời. Điều bất công nhất là đường nét cơ thể cô dường như không bao giờ chịu phình ra theo. "Ta đi chứ?" cô nằn nỉ. "Chờ đã," Anthony đáp, ngồi vào chỗ người khách du lịch vừa rời khỏi. Julia ngước mắt nhìn trời. "Bố làm gì vậy?" cô hỏi, vẻ sốt ruột. "Bố làm mẫu vẽ chân dung," Anthony đáp, giọng hồn nhiên, và vừa quan sát nữ họa sĩ chuốt ngòi bút, ông ta vừa hỏi, "Chính diện hay nghiêng nhỉ?" "Một bức tranh nhé," người phụ nữ trẻ đề xuất. "Trái hay phải?" Anthony vừa hỏi, vừa xoay người trên chiếc ghế gấp. "Người ta hay bảo tôi rằng mặt nhìn nghiêng của tôi từ phía bên này sẽ trông lịch lãm hơn. Cô nghĩ sao? Cả con nữa, Julia, con thấy thế nào?" "Chẳng thế nào cả, tuyệt đối chẳng thế nào hết," cô vừa nói vừa xoay lưng lại phía ông. "Với cả đống kẹo dẻo con vừa ngốn ban nãy, dạ dày của con có thể đợi một chút xíu mà. Bố thậm chí không hiểu tại sao con vẫn còn đói được sau khi đã nhồi bằng ấy đồ ngọt." Nữ họa sĩ chân dung vẻ mặt hiền hòa, mỉm cười với Julia. "Đây là bố tôi. Chúng tôi đã không gặp nhau từ nhiều năm nay, quá bận rộn để quan tâm đến bản thân. Lần gần nhất chúng tôi cùng đi dạo như lúc này đây, ông đã đưa tôi đến vườn trẻ. Ông đã nối lại quan hệ kể từ giờ phút này đây. Đừng nhắc với ông rằng tôi đã quá 30 nhé. Chuyện ấy sẽ khiến ông sốc đấy." Người phụ nữ trẻ đặt cây bút xuống và nhìn Julia. "Tôi sẽ làm hỏng bức ký họa mất nếu hai người tiếp tục làm tôi cười thế này." "Con thấy đấy," Anthony tiếp tục, "con đang gây rối cho công việc của quý cô đây. Hãy đến xem những bức tranh đang treo ở kia kìa, sẽ không lâu đâu." "Ông ấy hoàn toàn cóc cần bức tranh. Ông ấy ngồi đó là bởi vì thấy chị đẹp thôi," Julia giải thích với nữ họa sĩ. Anthony ra hiệu cho con gái lại gần, như thể ông sẽ tiết lộ cho cô một điều bí mật. Mặt mày cau có, cô nghiêng người về phía ông. "Theo con," ông ghé vào tai cô thì thầm, "có bao nhiêu phụ nữ trẻ mơ ước được nhìn thấy bố mình ngồi làm mẫu chân dung 3 ngày sau khi qua đời. Bố hỏi con thế đấy." Không tìm được lý lẽ nào, Julia bỏ ra xa. Vẫn giữ nguyên tư thế, Anthony quan sát cô con gái trong khi cô ngắm những bức vẽ chưa tìm được người mua, hoặc những bức nữ nghệ sĩ trẻ thực hiện tùy hứng để luyện cọ. Rồi bỗng nhiên, nét mặt của Julia khựng lại, mắt cô mở to, miệng cô hé ra như thể thiếu không khí để thở. Lẽ nào một bức họa chỉ tha lại đủ phép thuật mở ra cả một ký ức như vậy? Gương mặt trong bức họa được treo trên một tấm lưới sắt ấy, lúm đồng tiền được phát ra phía chân cằm ấy, xương gò má hơi nhô cao ấy. Ánh mắt cô đang nhìn thấy trên mặt giấy, và nó dường như cũng đang nhìn lại cô ấy. Vầng trán gần như trêu ngươi ấy kéo cô trở về với bao năm trước, về biết bao những cảm xúc đã qua. "Thomas đấy ư?" cô ấp úng. Chương 9. Julia tròn 18 tuổi vào ngày đầu tiên của tháng 9 năm 1989, và để mừng sinh nhật, cô đã rời bỏ trường Colette, nơi Anthony ghi danh cho cô, để tham dự một chương trình trao đổi quốc tế thuộc một lĩnh vực hoàn toàn khác với lĩnh vực bố cô đã chọn. Tiền tiết kiệm mấy năm vừa qua nhờ làm gia sư, mấy tháng trước nhờ làm người mẫu chui trong các phòng thực hành của khoa nghệ thuật hình họa, tiền ăn được của các bạn chơi trong vài ván bài hăng say, phụ thêm vào suất học bổng rốt cuộc cô đã giành được, phải nhờ đến sự tiếp tay của viên thư ký của Anthony Watts thì Julia mới có thể giành được nó mà không bị ban chủ nhiệm khoa bác đơn khi xem xét đến khối tài sản của bố cô. Colette đã miễn cưỡng và với rất nhiều câu kiểu như: "Thưa cô bảo tôi làm gì thế này, nếu bố cô biết chuyện..." Chấp nhận ký vào mẫu chứng thực rằng từ lâu nay chủ của ông không còn chu cấp cho các nhu cầu của con gái nữa. Và khi trình ra những giấy chứng nhận đã làm việc, Julia đã thuyết phục được phòng tài vụ của trường đại học. Một tấm hộ chiếu lấy lại được trong chuyến thăm ngắn ngủi và huyên náo tại ngôi nhà bố cô đang sống trên đại lộ công viên. Một tiếng sập cửa mạnh và Julia ngồi lên một chiếc xe buýt chạy thẳng hướng sân bay JFK hạ cánh xuống Paris lúc sáng sớm ngày 6 tháng 10 năm 1989, một căn phòng ký túc mà cũng bất ngờ gặp lại chiếc bàn bằng gỗ kê sát cửa sổ với quang cảnh độc nhất vô nhị hướng ra mái của đài Thiên Văn, chiếc ghế sắt tây, cây đèn sót lại từ thế kỷ trước, chiếc giường với những tấm trải hơi thô ráp nhưng tỏa ra mùi thơm dễ chịu, hai cô bạn cùng tầng tên họ vẫn bị cầm tù trong quá khứ, đại lộ Saint Michel cô vẫn thả bộ mỗi ngày để đến trường mỹ thuật, tiệm cà phê nằm ở góc đại lộ Agaro và những người ngồi ở quầy vừa hút thuốc vừa uống thứ cà phê pha lẫn rượu cô nhắc vào buổi sáng. Giấc mơ độc lập của cô đã thành hiện thực và không một anh chàng vẽ vãn nào có thể phá rối được chuyện học của cô. Và từ tối đến sáng, rồi từ sáng tới tối, Julia vẽ, cô đã ngồi thử gần hết những băng ghế trong vườn hoa Luxembourg, dọc ngang khắp các lối đi, nằm dài trên những bãi cỏ có biển cấm dẫm lên để quan sát trên đó dáng đi vụng về của những chú chim, những kẻ duy nhất được phép đặt chân lên cỏ. Tháng 10 trôi qua và mở đầu của mùa thu đầu tiên của cô tại Paris bị bôi xóa trong những ngày đầu tiên âm u của tháng 11. Trong quán cà phê Agaro, một tối như mọi tối khác, các sinh viên trường Sorbonne thảo luận hăng say về tình hình chiến sự tại Đức. Từ đầu tháng 9, hàng nghìn người Đông Đức đã vượt biên giới với Hungary để cố vượt sang phía Tây. Hôm qua, 1 triệu người Đông Đức đã diễu hành biểu tình trên các đường phố Berlin. Đúng là một sự kiện lịch sử. Một người trong số họ kêu lên, cậu ta tên là Anton, và một đống kỷ niệm sống lại trong ký ức của cô. Phải đến đó thôi, một người đề xuất. Cậu này là Matthias, em còn nhớ cậu ta hút thuốc suốt ngày, nổi khùng vì chuyện không đâu, nói liên mồm và khi chẳng còn gì để nói, cậu ta hát lầm rầm. Em chưa từng gặp ai sợ sự yên lặng đến thế. Một nhóm người được hình thành, một chiếc ô tô sẽ xuất phát ngay trong đêm đó, thẳng hướng biên giới với Đức. Thay phiên nhau cầm lái, họ sẽ đến Berlin tầm 12 giờ trưa. Điều gì đã xui khiến Julia giơ tay giữa quán cà phê Agaro tối hôm đó? Sức mạnh nào đã dẫn cô tới ngồi vào bàn của đám sinh viên Sorbonne? Tôi có thể đi cùng các bạn không? Cô hỏi khi tiến lại gần họ. Em còn nhớ rõ từng từ một. Tôi biết lái xe và tôi đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Em đã nói dối. Tôi có thể lái xe hàng giờ liền. Anton đã hỏi ý kiến cử tọa. Là Anton hay Matthias nhỉ? Có gì quan trọng đâu, bởi vì sự biểu quyết gần như đa số đã sát nhập cô vào sự nghiệp hào hùng sắp diễn ra. Một cô gái người Mỹ, ta phải cho họ thấy điều này, Matthias thêm vào trong khi Anton hãy còn lưỡng lự. Rồi anh vừa giơ tay vừa kết luận. Ngày nào đó khi trở về nước, cô ấy sẽ làm chứng cho thiện cảm của người Pháp đối với tất cả những cuộc cách mạng đang được tiến hành. Người ta dịch kế ra, Julia đã ngồi vào giữa những bạn mới. Một lát sau, họ ôm hôn nhau trên đại lộ Agaro, những nụ hôn tặng cho những gương mặt mà cô không hề quen biết. Nhưng vì cô tham gia vào chuyến đi, cần phải nói lời tạm biệt với những người ở lại Paris. Cả nghìn km phải vượt qua, không có thời gian để lần trần. Đêm ngày 7 tháng 11 ấy, khi ngược dòng sông Sen, dọc theo bờ kè Bercy, Julia không một giây nào ngờ được rằng cô đang vĩnh biệt Paris và sẽ không bao giờ thấy lại mái của đài Thiên Văn từ khung cửa sổ phòng ký túc của mình nữa. Senlis, Compiègne, Amiens, Cambrai, bao nhiêu cái tên bí ẩn ghi trên những bảng chỉ đường lần lượt diễu qua trước mắt cô là chừng ấy thành phố còn xa lạ. Trước nửa đêm, họ cho xe chạy về hướng biên giới Bỉ. Julia bắt đầu cầm lái từ Valenciennes. Ở biên giới, các nhân viên hải quan ngạc nhiên vì tấm hộ chiếu Mỹ mà Julia xuất trình cho họ, nhưng tấm thẻ sinh viên đại học mỹ thuật thay cho giấy thông hành và chuyến đi lại tiếp tục. Matthias hát không ngừng khiến Anton phát cáu, nhưng em thì bắt đầu cố gắng nhớ lời bài hát mà không phải lúc nào em cũng hiểu được, và chuyện ấy giữ cho em tỉnh táo. Cái ý nghĩ ấy khiến Julia bật cười và những kỷ niệm khác dồn dập kéo đến. Điểm dừng chân đầu tiên là tại bãi đỗ dọc theo xa lộ. Sau khi đếm tiền đem theo, cả bọn đã chọn bánh mì que kèm vài lát giăm bông, một chai Coca-Cola được mua để chào mừng cô. Cuối cùng cô chỉ uống được một ngụm. Những người bạn đồng hành nói quá nhanh và nhiều câu cô không thể nào hiểu nổi. Chính cô, người cứ ngỡ rằng 6 năm học tiếng Pháp hầu như đã biến cô thành người thông thạo hai ngôn ngữ. Tại sao bố lại muốn em học thứ tiếng này nhỉ? Có phải để tưởng nhớ quãng thời gian vài tháng sống tại Montreal không? nhưng đã phải tiếp tục lên đường rồi. Sau môn họ lại rẽ nhầm đường tại ngã tư La Lovie. Chuyến đi qua Bruxelles trở thành một cuộc phiêu lưu. Bên đó người ta cũng nói tiếng Pháp, nhưng với một ngữ điệu khiến cho tiếng Pháp trở nên dễ hiểu hơn với một người Mỹ, ngay cả khi nhiều thành ngữ cô hoàn toàn chưa được biết. Và tại sao chuyện đó lại khiến Matthias cười nhiều đến vậy? Khi một người qua đường chỉ cho họ đường dẫn đến Lyser, Anton thực hiện lại những tính toán phải đi vòng khiến họ mất hơn một giờ đường, và Matthias năn nỉ họ hãy tăng tốc, cuộc cách mạng sẽ không đợi họ. Một điểm mới trên bản đồ, quay trở lại ngay lập tức, đường phía bắc sẽ quá dài, họ sẽ đi bằng đường phía nam theo hướng Düsseldorf, nhưng trước tiên phải vượt qua tỉnh Brabant thuộc vùng Flanders. Ở đây tiếng Pháp bị xóa sổ, xứ sở mới kỳ lạ làm sao, người ta nói ba thứ tiếng khác nhau đến thế với khoảng cách chỉ vài cây số. Xứ sở của phim hoạt hình và sự hóm hình, Matthias đã trả lời trong khi truyền đạt với Julia mệnh lệnh tăng tốc hơn nữa. Khi tới gần Lyser, hai mí mắt cô chĩu xuống và chiếc ô tô lạng đi một cách đáng lo ngại, phải dừng trên làn đường dành cho trường hợp khẩn cấp để tĩnh tâm lại. Lời của trách của Anton và cách ly ra băng ghế sau, hình phạt không được gây đau đớn. Julia không bao giờ nhớ được chuyến qua đồn biên phòng Tây Đức. Matthias, người có giấy thông hành ngoại giao nhờ có bố làm đại sứ, đã dỗ dành nhân viên hải quan để vào cái giờ muộn này người ta không đánh thức cô chị cùng cha khác mẹ của mình dậy. Cô ấy vừa đến từ châu Mỹ. Cảm thông, nhân viên hải quan bằng lòng xem xét những giấy tờ còn lại trong hộc đựng găng. Khi Julia lại mở mắt ra, họ đã tới Dortmund với sự nhất trí chỉ trừ một phiếu, vì người ta đâu có hỏi ý kiến cô. Một trạm dừng chân, bữa sáng trong một quán cà phê thích hợp đã được bỏ phiếu thông qua. Đó là buổi sáng ngày 8 tháng 11 và là lần đầu tiên trong đời Julia thức dậy trên lãnh thổ Đức. Hôm sau, thế giới mà cô hằng biết cho tới thời điểm đó sẽ hoàn toàn đảo lộn. Cuốn Cuộc đời thiếu nữ của cô đã vào cuộc hành trình không định trước. Qua Bielefeld rồi, họ tiến gần Hanover. Julia lại cầm lái, Anton muốn phản đối, nhưng cả anh lẫn Matthias đều không còn đủ tỉnh táo để lái xe, trong khi Berlin vẫn còn xa. Hai bạn đồng hành nhanh chóng ngủ thiếp đi, và Julia rốt cuộc cũng tận hưởng được vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi. Lúc bấy giờ họ đã đến gần Hemstel. Ở đây đường đi sẽ nguy hiểm hơn. Phía trước họ là những hàng rào dây thép gai ấn định biên giới của Đông Đức. Matthias mở hé một mắt và ra lệnh cho Julia nhanh chóng tấp vào vệ đường. Nhiệm vụ được phân công, Matthias phải cầm lái, Anton ngồi đằng trước, còn Julia xuống ngồi ghế sau. Hộ chiếu ngoại giao của anh sẽ là câu thần chú để thuyết phục các nhân viên hải quan để họ tiếp tục lên đường. Tổng diễn tập, Matthias ra chỉ thị, không hé một lời nào về mục đích thực sự của họ. Khi người ta hỏi mục đích chuyến đi đến RDA, Matthias sẽ đáp rằng anh đến thăm bố anh, nhà ngoại giao đang làm việc tại Berlin. Julia sẽ lợi dụng quốc tịch Mỹ của cô, bố cô cũng sẽ trở thành viên chức làm việc tại Berlin. Thế còn tôi? Anton hỏi. Còn cậu sẽ ngậm miệng lại, Matthias đáp, và lại cho xe khởi động. Bên phải, một cánh rừng lãnh sam rậm rạp viền theo con đường. Ở bìa rừng hiện ra những khối tối thẫm của đồn biên phòng. Khu vực này rộng đến mức trông giống như một nhà ga liên vận. Chiếc ô tô lách vào giữa hai xe tải, một viên sĩ quan ra hiệu cho họ đổi làn đường. Matthias không còn mỉm cười nữa, vượt qua các ngọn cây mất hút về phía xa. Hai cây cột cổng có trang bị đèn chiếu mọc lên ở cả hai bên. Ngay bên dưới là bốn chòi canh, một tấm biển ghi rõ Marienburg, Boder, Checkpau nhô ra trên những cánh cổng có trăng lưới sắt đóng lại sau mỗi lần có một xe đi qua. Tại trạm kiểm soát đầu tiên, người ta buộc họ mở cốp xe. Người ta tiến hành lục soát túi đeo của Anton và Matthias, và Julia nhận ra là cô không mang theo bất cứ đồ đạc nào cả. Mệnh lệnh mới là tiến lên. Xa hơn một quãng, họ buộc phải đi qua một hành lang, hai bên là những lán trại bằng tôn múi màu trắng, nơi những tấm thẻ căn cước đến lượt chúng sẽ được kiểm tra. Một sĩ quan ra lệnh cho Matthias tấp vào lề đường và đi theo anh ta. Anton lẩm nhẩm rằng chuyến đi này là một hành động thuần túy điên rồ, rằng ngay từ đầu anh đã nói vậy, và Matthias nhắc anh nhớ rằng những quân lệnh đã được thông qua trước khi lại ngồi vào đằng sau tay lái bằng ánh mắt. Julia hỏi anh điều anh chờ đợi ở cô. Matthias đã cầm hộ chiếu của bọn em vẫn còn nhớ như in. cậu ấy đi theo nhân viên hải quan. Em cùng Anton đã đợi cậu ấy, và ngay cả khi không có ai khác ngoài bọn em dưới cái khung nhà bằng kim loại toát lên vẻ sầu thảm đó, bọn em cũng không hề hé nửa lời, tuân thủ quân lệnh từng ly từng tí. Và rồi Matthias lại xuất hiện, một quân nhân đi theo cậu ấy. Cả em lẫn Anton đều không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Người lính trẻ nhìn bọn em, hết người này đến người kia. Anh ta trả lại 3 tấm hộ chiếu cho Matthias và ra hiệu cho cậu ấy đi qua. Em chưa bao giờ thấy sợ như thế, chưa bao giờ cảm nhận cái thứ cảm giác xâm nhập này đang lẩn vào dưới da thịt và khiến ta lạnh thấu đến tận xương tủy. Chiếc ô tô chạy chậm chậm cho tới trạm kiểm soát kế tiếp, và một lần nữa dừng lại dưới một khung nhà sơ sài rộng mênh mông, nơi tất cả lại bắt đầu. Matthias lại đi về phía những lán trại khác, và cuối cùng khi cậu ấy quay lại với nụ cười trên môi, bọn em hiểu rằng lần này đường tới Berlin đã được thông suốt, cấm không được rời xa lộ chừng nào chưa tới đích. Cơn gió nhẹ thổi trên lối đi dạo nơi bến cảng cũ của Montreal khiến Julia rùng mình, nhưng mắt cô vẫn đóng đinh trên nét mặt người đàn ông được vẽ bằng chì than, một gương mặt hiện lên từ một thời đại khác trên một tấm toan trắng hơn nhiều so với những tấm tôn múi của lán trại được dựng nơi biên giới chia cắt nước Đức ngày trước. Thomas, lúc đó em đang trên đường tiến về phía anh, bọn em vẫn vô tư lự và anh vẫn còn sống. Matthias phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau mới trở lại là người hay hát. Ngoại trừ vài chiếc xe tải, những phương tiện vận chuyển duy nhất mà họ đi ngược chiều hoặc vượt lên trước là những chiếc Chanbans, như thể dân chúng ở đất nước này muốn sở hữu một loại ô tô để không bao giờ đua tranh với ô tô của nước láng giềng. Ô tô của họ gây ấn tượng mạnh, chiếc Peugeot 504 lướt đi kiêu hãnh trên xa lộ của RDA. Không một người lái xe nào là không nhìn nó với vẻ thán phục khi bị nó vượt lên trước. Tới Schemen, Tessin, Copernic, qua Magdeburg và cuối cùng Potsdam, Berlin chỉ còn cách 50 cây số. Anton muốn là người cầm lái khi họ vào đến vùng ngoại ô. Anh bày tỏ mong muốn đó chẳng khác nào ra lệnh. Julia cười phá lên, nhắc lại rằng chính những người đồng hương của cô đã giải phóng thành phố này cách đây đã gần 45 năm, và giờ họ vẫn ở đó. Anton đáp ngay với giọng gay gắt, cùng với người Pháp các anh. Julia cũng sẵn giọng bẻ lại, hai người làm tôi phát ngán rồi đấy, Matthias kết luận. Và một lần nữa họ câm lặng cho đến đường biên giới tiếp ở cửa ngõ của một hòn đảo thuộc phía tây, lọt trong phần lãnh thổ Đông Đức. Họ không nói lời nào cho đến khi vào đến thành phố, nơi Matthias đột nhiên hô lên, tôi là người Berlin. Chương 10. Mọi tính toán ban đầu của họ đều tỏ ra sai lệch. Chiều ngày 8 tháng 11 hầu như sắp kết thúc, nhưng không ai trong số họ bận tâm đến sự chậm trễ tích tụ dọc đường đi. Họ kiệt sức mà không màng đến nỗi mệt nhọc của bản thân. Trong thành phố, bầu không khí đầy phấn khích hiện hiện rõ ràng. Họ cảm nhận được điều gì đó đang sắp diễn ra. Anton đã nói đúng, 4 ngày trước, từ bên kia tấm màn sắt, 1 triệu người Đông Đức đã biểu tình đòi tự do. Bức tường với hàng nghìn lính canh và chó cảnh sát tuần tra cả ngày lẫn đêm đã chia rẽ những người yêu nhau, những người sống chung và những người đang mong mỏi mà không còn dám thực lòng tin vào giây phút rốt cuộc họ sẽ được đoàn tụ. Các gia đình, bạn bè hay đơn giản là hàng xóm láng giềng bị cách ly bởi 43 km bê tông, hàng rào dây thép gai, chòi canh được dựng lên một cách tàn nhẫn trong một mùa hè sầu thảm, đánh dấu cho bước khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Ngồi trong một quán cà phê, 3 người bạn nghe lỏm câu chuyện đang được bàn thảo xung quanh họ. Anton tập trung hết sức thử thách những kiến thức thu nhặt được ở những năm trung học để dịch song song cho Matthias và Julia nghe những lời bình luận của người dân Berlin. Một vài người thậm chí còn cho rằng những trạm lưu chuyển chắc chẳng mấy chốc sẽ được mở ra. Mọi sự đã thay đổi kể từ khi Gorbachev sang thăm RDA hồi tháng 10. Ghé qua uống vội một vài bia, một phóng viên của tờ nhật báo Tages Spiegel khẳng định rằng cả tòa báo của anh đang sục sôi. Những tít bài thông thường được ra can vào giờ này vẫn chưa được ấn định. Điều gì đó hệ trọng sắp diễn ra, anh ta không thể nói gì thêm. Khi đêm xuống, sự kiệt sức do chuyến đi mang lại đã thắng được họ. Julia không thể ngăn nổi những cái ngáp dài và một cơn nấc liên hồi xâm chiếm cô. Matthias cố làm tất cả những gì có thể, đầu tiên là dọa cho cô sợ, nhưng mưu đồ nào của anh cũng kết thúc bằng một tràng cười, và cường độ những cú giật này của Julia tăng gấp. Anton cũng phải nhập cuộc, phải bắt chước động tác của diễn viên nhào lộn để uống một cốc nước trong tư thế trồng cây chuối và tay bắt chéo. Ngón khoeo chắc chắn thành công, nhưng dẫu sao nó cũng vẫn không thành công với những cơn co thắt lại càng tiếp diễn nghiêm trọng hơn. Một vài khách hàng trong quán đề xuất những mẹo khác, uống một hơi hết một lít nước sẽ giải quyết được cơn nấc, bịt mũi nhịn thở lâu nhất có thể, nằm dài ra đất và đầu gối áp chặt vào bụng. Mỗi người đưa ra ý kiến của riêng mình, cho tới khi một vị bác sĩ tử tế ngồi uống bia tại quầy khuyên Julia hãy nghỉ ngơi bằng thứ tiếng Anh gần như hoàn hảo. Quầng thâm hai bên mắt chứng tỏ cô đã mệt lử, ngủ là liều thuốc công hiệu nhất. Ba người bạn bắt đầu kiếm một nhà trọ bình dân. Anton hỏi họ có thể trọ ở đâu, cơn mệt mỏi cũng không chừa anh ta. Người phục vụ trong quán không bao giờ hiểu được điều anh muốn nói. Họ kiếm được hai phòng liền kề trong một khách sạn nhỏ, hai cậu trai chung nhau một căn, Julia độc chiếm căn còn lại. Họ uể oải leo lên tầng tư, và ngay sau khi chia tay nhau, mỗi người đã ngã vật xuống giường của mình, trừ Anton ngủ qua đêm trên một chăn lông trải ngay dưới đất. Vừa vào đến phòng, Matthias đã nằm vắt ngang, nệm và thiếp đi ngay. Nữ họa sĩ khó khăn lắm mới hoàn thành được bức ký họa. Cô đã ba lần phải nhắc nhở vị khách hàng của mình giữ nguyên tư thế, nhưng Anthony Watts nghe cô với vẻ cực kỳ lơ đễnh. Trong khi người phụ nữ trẻ cố gắng nắm bắt được vẻ mặt ông, thì ông lại liên tục quay đầu ra sau để quan sát cô con gái. Phía xa, Julia chăm chú ngắm nhìn giá bày tranh của nữ họa sĩ, cái nhìn lơ đễnh. Cô dường như đã lạc về một thế giới khác. Từ khi ông ngồi làm mẫu, cô không rời mắt khỏi bức tranh lấy một lần. Ông gọi cô nhưng cô không trả lời. Khi cả ba người họ gặp nhau trong đại sảnh khách sạn nhỏ, đã gần 12 giờ trưa ngày 9 tháng 11. Buổi chiều họ khám phá thành phố. Vài giờ đồng hồ, Thomas ạ, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi và em sẽ được gặp anh. Điểm đến đầu tiên là cột chiến thắng. Matthias thấy nó hoành tráng hơn cột chiến thắng ở quảng trường Vedom, nhưng Anton nhắc anh nhớ rằng sự so sánh kiểu này chẳng dẫn đến đâu cả. Julia hỏi hai người rằng có phải họ lúc nào cũng cãi cọ ầm ĩ như thế không, và hai cậu trai nhìn cô vẻ rất ngạc nhiên, không hiểu ý cô muốn nói gì. Con phố buôn bán sầm uất của Kudam là chặng tham quan thứ hai của nhóm bạn. Họ cúc bộ khắp cả trăm đường phố, thỉnh thoảng lại ngồi lên xe điện những khi Julia thực sự không thể đi thêm bước nào nữa. Giữa buổi chiều, họ đứng tĩnh tâm trước nhà thờ Souvenir, vốn được dân Berlin đặt cho cái tên răng sâu ruỗng, bởi một phần của tòa kiến trúc này đã bị sập dưới làn bom đạn của cuộc chiến mới đây nhất, để lại cho chốn này một hình dáng đặc biệt, rất xứng với biệt danh ấy. Người ta đã bảo tồn nó nguyên trạng, coi như đài tưởng niệm. Lúc 6 giờ rưỡi chiều, Julia và hai cậu bạn gặp nhau ở gần một công viên mà họ quyết định sẽ đi bộ xuyên qua. Một lát sau, người phát ngôn của chính phủ Đông Đức ra một tuyên bố sẽ biến đổi bộ mặt thế giới, hay ít ra cũng là đoạn cuối của thế kỷ 20. Người dân Đông Đức được phép ra ngoài, được tự do sang Tây Đức mà không một người lính nào ở các chốt kiểm soát xuýt cho cắn họ hay bắn vào người họ. Biết bao người đàn ông, đàn bà và trẻ em đã chết trong những năm chiến tranh lạnh sầu thảm này. Khi cố vượt qua bức tường nhơ nhuốc ấy, hàng trăm người đã bỏ mạng tại đó, bị hạ gục bởi những viên đạn của những kẻ nhiệt tình canh giữ họ. Người dân Berlin được tự do đi lại, đơn giản là như vậy. Lúc bấy giờ, một phóng viên hỏi người phát ngôn này khi nào biện pháp ấy có hiệu lực. Hiểu sai câu hỏi được đặt ra cho mình, người này đáp: ngay bây giờ. 8 giờ tối, thông tin được phát đi trên tất cả các sóng truyền thanh và truyền hình của hai miền nước Đức, lặp đi lặp lại không ngừng cái tin tức không thể nào tin được này. Hàng nghìn người Tây Đức đổ về các chốt chặn, hàng nghìn người Đông Đức cũng hành động tương tự. Và giữa đám đông ồ ạt đổ dồn về phía tự do, hai cậu trai người Pháp cùng một thiếu nữ người Mỹ để mình cuốn theo những đợt sóng ấy. Lúc 10 rưỡi tối, ở miền Tây cũng như miền Đông, mọi người đều đi tới những trạm kiểm soát. Những người lính bị những sự biến làm cho choáng ngợp, bị dồn đẩy bởi hàng nghìn con người đang khao khát tự do. Đến lượt mình cũng đứng dưới chân bức tường. Trên Monheimer Street, những rào chắn đường bị dỡ bỏ và nước Đức bước đi trên con đường dẫn tới sự thống nhất. Anh chạy khắp thành phố, ngang dọc khắp các con phố để tìm về phía tự do của mình. Còn em đang đi về phía anh, không biết mà cũng chẳng hiểu sức mạnh nào đã thúc đẩy em tiến về phía trước. Chiến thắng này không phải của em, tổ quốc này không thuộc về em, những đại lộ này đối với em hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng em mới chính là người lạ ở đây. Đến lượt em cũng chạy, chạy để thoát khỏi đám đông ngột ngạt này. Anton và Matthias bảo vệ em. Bọn em đã đi dọc theo cái tường rào bằng bê tông dài bất tận này. Trên đó các họa sĩ của niềm hy vọng đã miệt mài tô vẽ màu sắc. Đã có vài đồng bào của anh cảm thấy không thể chịu thêm được những giờ đồng hồ chờ đợi cuối cùng này tại các chốt an ninh trên, đã bắt đầu trèo qua nó. Từ bên này thế giới, bọn em rình đợi các anh. Phía bên phải em, vài người đã dang rộng vòng tay để đỡ khi các anh rơi xuống. Bên trái em, những người khác leo lên những bờ vững chãi nhất để nhìn các anh chạy ào đến. Vẫn còn bị cầm tù trong cái gọng kìm bằng sắt. Tiến gần thêm vài mét nữa và tiếng hô của bọn em hòa lẫn với tiếng hô của các anh, để khích lệ các anh, để xóa đi nỗi sợ, để nói với các anh rằng còn có bọn em ở đây. Rồi bỗng nhiên, chính em, một cô gái Mỹ đã chạy trốn khỏi New York, một người con của xứ sở đã từng chiến đấu với tổ quốc của anh. Giữa ngần ấy tình người được tìm lại, em trở thành người Đức. Và trong sự ngây ngô của tuổi niên thiếu, đến lượt em cũng thì thầm: tôi là người Berlin. Và em bật khóc. Em đã khóc hồi lâu, Thomas ạ. Tối nay, lẫn vào giữa một đám đông khác, giữa những du khách đang dạo bộ trên bến tàu của Montreal, Julia lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, trong khi cô ngắm nhìn gương mặt hiện lên qua nét chì. Anthony Watts vẫn nhìn cô không rời mắt. Ông gọi cô lần nữa: Julia, con ổn chứ? Nhưng con gái ông đang ở quá xa để nghe thấy tiếng ông. Như thể 20 năm trời đã chia cách họ. Đám đông càng trở nên náo động, tất cả đều rảo bước về phía bức tường. Một vài người bắt đầu đào bới nó với những dụng cụ tạm bợ, tuốc nơ vít, đá, gậy cuốc, dao nhíp, phương tiện không đáng kể, nhưng phải làm cho chướng ngại vật sập đổ. Để rồi, cách em chỉ vài mét, điều khó tin đã xảy ra. Một trong số những nghệ sĩ violoncello vĩ đại nhất thế giới có mặt tại Berlin được báo về sự biến đang diễn ra. Ông ta đến nhập hội với bọn em, với các anh. Ông ấy mang đàn ra và bắt đầu chơi. Vẫn là đêm hôm ấy hay là sáng hôm sau nhỉ? Chẳng hề chi, những nốt nhạc của ông cũng đã chọc thủng bức tường. Những nốt pha, nốt la, nốt si, một giai điệu du dương bay về phía các anh. Chừng ấy xải trên đó phảng phất bầu không khí tự do. Em không còn là người duy nhất òa khóc nữa. Anh biết đấy, đêm đó em đã nhìn thấy rất nhiều nước mắt. Nước mắt của người mẹ và đứa con gái đang ôm nhau thật chặt. Quá xúc động vì cuộc hội ngộ sau 28 năm dòng bạt vô âm tín, không được chạm vào nhau, không được cảm nhận làn hơi của nhau. Em đã chứng kiến những ông bố tóc bạc trắng ngỡ như nhận ra con trai giữa hàng nghìn người khác. Em đã chứng kiến những người dân Berlin ấy. Chỉ những giọt nước mắt mới có thể giải thoát họ khỏi nỗi đau chồng chất. Thế rồi bỗng nhiên, giữa tất cả mọi thứ, em nhìn thấy khuôn mặt anh hiện ra phía cao trên bức tường. Gương mặt anh xám xịt vì bụi và đôi mắt anh. Vậy nên anh là người đầu tiên mà em nhìn thấy. Anh, một chàng trai Đông Đức, và em là cô gái miền Tây đầu tiên anh gặp. Julia, Anthony Watts hét lên. Cô chậm rãi quay về phía ông, không thốt nên nổi một lời, rồi lại quay sang nhìn bức tranh. Anh giữ nguyên tư thế treo leo ấy hàng phút dài. Ánh mắt ta ngây dại không thể rời nhau. Anh có thế giới mới này đang dâng tặng cho anh mọi thứ. Và anh nhìn em chăm chú, như thể ánh mắt của chúng ta được nối với nhau bằng một sợi dây néo căng và vô hình. Em khóc như một cô ngốc, còn anh thì mỉm cười với em. Anh trèo qua tường và nhảy xuống. Em làm như những người khác, và em dang rộng vòng tay ra với anh. Anh ngã lên em. Cả hai ta đã ngã lăn ra mặt đất mà anh chưa bao giờ đặt chân đến. Anh xin em thứ lỗi bằng tiếng Đức, còn em đáp trả anh bằng một câu chào tiếng Anh. Anh đứng thẳng dậy rồi phủi bụi trên vai em, như thể trước giờ anh vẫn luôn làm thế. Anh nói với em vài từ mà em chẳng hiểu được chút nào, thế nên thỉnh thoảng anh lại lắc lắc đầu. Em bật cười vì trông anh rất ngộ, mà em thì còn ngộ hơn cả anh. Anh giơ tay ra và anh phát âm rõ ràng cái tên mà rồi đây em sẽ gọi biết bao lần. cái tên mà bấy lâu nay em không còn gọi nữa, Thomas. Trên bờ kè, một người phụ nữ xô vào cô, không buồn dừng lại. Julia không mảy may để ý đến bà ta. Một người bán đồ trang sức vội phe phẩy trước mặt cô một chuỗi hạt bằng gỗ sáng màu. Cô chậm rãi lắc đầu, không để lọt vào tai bất cứ lời nào chào mời đang tuôn ra từ miệng ông ta như người nguyện kinh. Anthony đưa 10 đô la cho nữ họa sĩ rồi đứng dậy. Cô đưa ông xem tác phẩm vừa hoàn thành, nét mặt diễn tả chính xác, bức tranh giống nguyên mẫu như lột. Hài lòng, ông lại thò tay vào túi và trả gấp đôi giá ban đầu. Ông tiến vài bước về phía Julia. Từ 10 phút nay con ngắm cái gì mà chăm chú vậy? Thomas, em đã quên đi cái cảm giác dễ chịu khi gọi tên anh. Em đã quên giọng nói của anh, hai lúm đồng tiền của anh, nụ cười của anh. Cho đến khi nhìn thấy bức tranh này, nó giống anh và nhắc em nhớ đến anh. Em những mong anh không bao giờ đi đưa tin về cuộc chiến tranh này. Giá như em biết được cái ngày anh nói với em rằng anh muốn trở thành phóng viên, giá như em biết được mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, em hẳn đã nói với anh rằng đó là một ý tưởng tồi. Anh sẽ đáp rằng cái nghề mang lại sự thật về thế giới không thể là một nghề tồi, ngay cả khi nội dung bức ảnh là sự bạo tàn, nhất là khi nó gây xúc cảm, bằng một giọng lúc này đã trở nên trịnh trọng. Anh hẳn sẽ thốt lên rằng nếu như giới báo chí biết được sự thật ở bên kia bức tường, các nhà cầm quyền ở nước chúng em sẽ đến để phá bỏ nó từ lâu rồi. Nhưng họ biết chứ, Thomas, họ biết số phận của từng người trong các anh. Họ lấy việc dò xét chúng làm thú tiêu khiển. Các nhà cầm quyền ở nước bọn em không có được cái dũng khí đó. Và em nghe thấy anh nói với em rằng cần phải được lớn lên như em đã lớn lên, trong những thành phố nơi người ta có thể nghĩ mọi chuyện, nói mọi chuyện mà không phải e sợ gì, thì mới không chấp nhận mạo hiểm. Chúng ta đã tranh luận cả đêm cho đến sáng và cả ngày tiếp theo. Giá như anh biết em nhớ những cuộc tranh luận của chúng ta đến thế nào, Thomas. Vì không đủ lý lẽ nên em đã phải đầu hàng, như em đã đầu hàng vào cái ngày em ra đi. Làm sao ngăn được anh, người thiếu thốn tự do đến thế? Anh nói đúng, Thomas ạ. Anh đã theo đuổi một trong những nghề đẹp nhất trần đời. Anh đã gặp Masu chưa nhỉ? Bây giờ khi cả hai đều đã ở trên trời, ông ta rốt cuộc đã đồng ý cho phỏng vấn chưa? Cuộc phỏng vấn có bỏ công sức không anh? Ông ta qua đời sau anh chỉ vài năm. Có đến hàng nghìn người viếng ông ấy trong thung lũng Panchil, trong khi không ai có thể tập hợp những mảnh còn sót lại của thi hài anh. Cuộc đời em sẽ ra sao nếu quả mìn đó không hất tung đoàn xe chở anh? Nếu em không sợ hãi, nếu em không bỏ mặc anh trước đó một thời gian? Anthony đặt tay mình lên vai Julia. Con đang nói chuyện với ai vậy? Không ạ. Cô giật nảy mình và đáp. Con giống như bị ám ảnh bởi bức tranh này và môi con đang run lên. Cứ mặc con, cô thì thầm. Đã có một thời điểm bối rối, một khoảnh khắc khó xử, em đã giới thiệu anh làm quen với Anton và Matthias và nhấn mạnh quá đáng vào chữ bạn, đến mức em đã nhắc đi nhắc lại nó tới 6 lần để anh nghe thấy. Làm thế thật ngu ngốc. Lúc bấy giờ tiếng Anh không phải là sở trường của anh. Có thể anh đã hiểu. Anh mỉm cười và ôm hôn họ. Matthias ôm anh trong vòng tay và chúc mừng anh. Anton bằng lòng với một cái bắt tay, nhưng cậu ấy cũng cảm động không kém bạn mình. Bốn người chúng ta cùng đi trong thành phố. Anh tìm kiếm ai đó. Em cứ ngỡ đó là một phụ nữ. Hóa ra đó là cậu bạn ngày bé của anh. Bởi vì người bạn ấy đã cùng gia đình vượt qua bức tường từ 10 năm trước. Kể từ đó anh không gặp lại cậu ta. Nhưng làm sao tìm lại được một người bạn trong số hàng nghìn người đang ôm hôn nhau, đang hát, đang uống và nhảy múa giữa các đường phố này. Anh đã nói thế giới này rộng lớn, tình bạn thì bao la. Em không rõ liệu là do âm điệu của anh hay sự ngây ngô trong câu nói của anh, nhưng Anton coi thường anh. Còn em thì thấy câu châm ngôn của anh rất thú vị. Phải chăng cuộc đời vốn luôn đầy đọa anh đã giữ lại ở anh những giấc mơ thơ ấu mà bọn em sự tự do đã dập tắt chúng? Bọn em đã quyết định giúp đỡ anh và cùng nhau chạy đôn chạy đáo qua khắp các đường phố Tây Berlin. Anh bước đi quả quyết như thể lâu nay hai người bọn anh đã hẹn gặp nhau ở đâu đó rồi. Dọc đường anh để ý nhìn từng gương mặt, xô đẩy những khách qua đường, quay lại nhìn liên tục. Mặt trời còn chưa mọc khi Anton dừng lại giữa một quảng trường và kêu lên. Nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể biết tên của cái gã mình đã tìm kiếm hàng giờ qua như những gã đần chứ. Anh không hiểu câu hỏi của cậu ấy. Anton còn kêu to hơn. Tên, name, vô name. Anh nổi khùng và anh đáp trả bằng cách gào lên. Knap. Đó là tên người bạn anh đang tìm kiếm. Thế là Anton, để giúp anh hiểu rằng cậu ấy không phải bực với anh, đến lượt mình cũng gào toáng lên. Knap, knap. Phá lên cười ngặt nghẽo. Matthias cũng nhập hội với cậu ấy, và em cũng hét lên. Knap, knap. Anh ngó bọn em như thể bọn em đã phát điên rồi. Đến lượt anh cũng cười phá lên. Đến lượt anh cũng nhắc lại. Knap, knap. Bọn mình gần như nhảy nhót, miệng hát đến váng óc tên của người bạn mà anh tìm kiếm từ 10 năm nay. Giữa đám đông khổng lồ này, một gương mặt quay lại nhìn. Em đã thấy ánh mắt các anh giao nhau. Một người đàn ông trạc tuổi anh đang nhìn anh chăm chú. Em gần như ghen tị vì điều đó. Như hai con sói bị xẻ bầy rồi gặp lại nhau ở khúc quanh của một khu rừng, các anh cứ đứng sững ra như vậy mà nhìn nhau. Thế rồi Knapp gọi tên anh. Thomas phải không? Bóng của hai người đổ xuống đường phố Tây Berlin trông thật đẹp. Anh ghì siết người bạn trong vòng tay. Niềm vui hiện lên trên gương mặt các anh thật tuyệt vời. Anton bật khóc. Matthias dỗ dành cậu ấy. Nếu như họ đã bị chia cắt lâu đến thế, niềm hạnh phúc được đoàn tụ ở nơi họ cũng sẽ giống như vậy. Matthias cam đoan với Anton thế. Anton càng khóc nức lên, rồi nói với Matthias rằng không thể có chuyện đó được, bởi lẽ họ chưa quen nhau được lâu đến thế. Anh gục đầu lên vai bạn thân nhất của mình. Anh thấy em đang nhìn anh đăm đăm. Lập tức anh đứng thẳng dậy và nhắc lại với em. Thế giới rộng lớn, nhưng tình bạn thì bao la. Và Anton không thể nín khóc được. Chúng ta đã ngồi ở sân hiên của một quán bar. Cái lạnh cào cấu trên má, nhưng chúng ta không đếm xỉa gì đến nó. Knapp và anh ngồi hơi tách ra một chút. 10 năm trong đời phải bắt kịp. Điều này đòi hỏi nhiều từ ngữ, đôi khi là những khoảng lặng. Cả đêm chúng ta không rời nhau. Ngày hôm sau cũng vậy. Sáng hôm sau, anh đã giải thích với Knapp là anh cần phải lên đường. Anh không thể nán lại lâu hơn nữa. Bà anh vẫn đang sống ở bên kia. Anh không thể bỏ lại bà một mình. Anh là chỗ dựa duy nhất của bà. Mùa đông năm ấy, bà đã tròn 100 tuổi. Em hy vọng bà cũng đã gặp lại anh trên đó, nơi lúc này anh đang sống. Em yêu quý bà anh vô cùng. Bà quá đẹp khi tết mái tóc dài bạc trắng của bà. Trước khi đến gõ cửa phòng chúng ta, anh đã hứa với bạn là sẽ sớm quay lại nếu mọi việc không trở lại như trước kia. Knapp trấn an anh rằng những cánh cổng sẽ không bao giờ đóng lại nữa. Và anh đã đáp, có lẽ vậy, nhưng nếu bọn mình phải đợi 10 năm, có lẽ mới gặp lại nhau lần nữa, thì tớ vẫn nghĩ đến cậu mỗi ngày. Anh đứng dậy và anh cảm ơn bọn em vì món quà bọn em đã tặng cho anh. Bọn em có làm được gì đâu. Nhưng Matthias bảo anh rằng có gì đâu, rằng cậu ấy rất vui vì đã tỏ ra có ích. Anton đề nghị bọn em sẽ đi cùng anh đến chốt thông hành giữa Tây và Đông. Chúng ta lại lên đường. Chúng ta đi theo tất cả những người giống như anh đang quay trở về nhà. Bởi lẽ dù có cách mạng hay không, gia đình họ và căn nhà của họ vẫn đang ở nửa kia của thành phố. Dọc đường đi, anh đã nắm tay em trong tay anh. Em để anh làm thế, và chúng ta tay trong tay như thế hàng cây số. Julia, con đang dùng mình và con đến nhiễm lạnh mất. Giờ thì chúng ta đi về thôi. Ta có thể mua bức tranh ấy nếu con muốn, rồi con ngồi ngắm nó bao lâu tùy thích. Nhưng chọn chỗ nào ấm áp ấy. Không, nó là vô giá, phải để nó lại đây. Vài phút nữa thôi bố làm ơn, rồi chúng ta sẽ đi. Từ bên này và bên kia chốt kiểm soát, một vài người vẫn miệt mài đào bới bức tường bê tông. Đến đây thì phải chào tạm biệt nhau. Anh tạm biệt Knapp trước tiên. Hãy gọi cho tớ nhanh nhé, ngay khi có thể. Anh ấy nói thêm và đưa cho anh tấm danh thiếp. Phải chăng vì anh ấy là nhà báo nên anh cũng muốn làm nghề ấy? Phải chăng đó là lời hứa giữa hai người ngày còn thơ ấu? Em đã hỏi anh câu ấy đến 100 lần, và lần nào anh cũng lẩn tránh không trả lời. Gửi đến em một trong những cách cười nửa miệng anh vẫn dành cho em mỗi khi em làm anh phát bực. Anh bắt tay Anton và Matthias, rồi anh quay sang em. Thomas à, giá như anh biết rằng ngày hôm ấy em đã lo sợ thế nào. Sợ không bao giờ biết được làn môi anh. Anh đã bước vào đời em như hè sang không báo trước, với những tia sáng người ta thường gặp vào mỗi buổi bình minh. Anh đã áp tay lên má em, những ngón tay anh vuốt dọc theo khuôn mặt em, và anh đặt trên mỗi bên mi mắt của em một nụ hôn. Cảm ơn, đó là từ duy nhất anh nói, trong khi anh đã đi xa mất rồi. Knapp nhìn chúng ta, em đã bắt gặp ánh mắt của anh ấy, như thể anh ấy ngóng đợi một lời từ em. Vài từ lẽ ra anh ấy đã có thể tìm ra để vĩnh viễn xóa đi những năm tháng đã ngăn cách hai người. Những năm tháng ấy đã sắp đặt cuộc sống của các anh theo hai cách hoàn toàn khác biệt. Anh ấy quay về với tờ báo của mình, còn anh quay lại miền Đông. Em đã hét lên, dẫn em theo với, em muốn biết người bà khiến anh lại ra đi. Và em không đợi anh trả lời, em lại nắm tay anh và cam đoan rằng phải hợp toàn bộ sức mạnh trên thế gian này thì ai đó mới có thể gỡ tay em ra được. Knapp nhún vai, và trước vẻ sửng sốt của anh ấy nói, giờ thì đường thông rồi, hãy trở lại lúc nào tùy thích. Anton nhưng muốn ngăn em, theo cậu ấy thì đây là một hành động điên rồ, có thể lắm, nhưng em chưa từng cảm nhận một cơn cuồng dại nào như vậy. Matthias huých hủ tay cậu ấy, cậu ấy đang xen vào chuyện gì cơ chứ? Cậu ấy chạy về phía em và ôm lấy em. Khi nào quay về Paris, nhớ gọi cho bọn tớ nhé. Cậu ấy vừa nói, vừa viết vội cho em số điện thoại của mình vào một mẩu giấy. Đến lượt mình, em cũng ôm cả hai người bọn họ, rồi chúng ta đi. Từ đó đến giờ, em chưa từng trở lại Paris, Thomas ạ. Em đã theo anh buổi sáng sớm ngày 11 tháng 11 ấy, tranh thủ sự hỗn loạn đang ngự trị. Chúng ta đã qua biên giới lần nữa, và buổi sáng hôm đó, em có lẽ là nữ sinh viên Mỹ đầu tiên bước sang lãnh thổ Đông Đức. Và nếu không phải thế đi nữa, thì em vẫn là người hạnh phúc. Anh biết đấy, em vẫn giữ lời hứa, anh còn nhớ quán cà phê tồi tàn đó, nơi anh đã cam đoan với em rằng nếu một ngày nào đó số phận lại chia cắt chúng ta, em phải sống hạnh phúc bằng bất cứ giá nào không. Em biết rõ là anh nói điều này bởi đôi khi cái cách em yêu anh khiến anh nghẹt thở, bởi anh đã phải chịu cảnh thiếu thốn tự do quá lâu để chấp nhận cho em gắn kết đời em với đời anh. Và ngay cả khi em ghét anh vì đã làm hoen ố hạnh phúc của em bằng điều tồi tệ nhất, thì em vẫn giữ lời đã hứa. Cuối cùng thì em cũng sắp kết hôn, Thomas ạ. Em lẽ ra đã kết hôn vào thứ bảy tuần rồi, đám cưới đã bị hoãn lại. Đó là một câu chuyện dài, nhưng chính nó đã dẫn em tới đây. Có lẽ là bởi em cần phải thấy lại gương mặt anh lần cuối. Ở nơi xa ấy, anh hãy ôm hôn bà giúp em. Tình huống này thật nực cười, Julia. Nếu con tự thấy được bộ dạng mình trông hệt như bố con lúc bị Pinder ấy. Con đứng bất động ở đó từ hơn 15 phút rồi, và con nói lầm rầm. Thay cho câu trả lời, Julia lánh ra chỗ khác. Anthony Watts rảo bước để bắt kịp cô. Sau cùng bố có thể biết đã xảy ra chuyện gì được chứ? Ông cố nài khi đã sóng bước bên cô, nhưng Julia vẫn chìm đắm trong im lặng. Xem này, ông nói và chìa tiếp bức chân dung ra cho con gái. Giống kinh khủng, cầm đi, cho con đấy. Ông vui vẻ nói thêm. Julia phớt lờ ông và tiếp tục đi về phía khách sạn. Được, bố sẽ tặng nó cho con sau vậy. Có vẻ bây giờ không phải lúc thích hợp. Và vì Julia vẫn không nói gì, Anthony Watt thêm luôn. Tại sao bức tranh con ngắm hết sức chăm chú ấy lại gợi cho bố nhớ lại điều gì đó nhỉ? Bố cho là điều này không phải là không liên quan đến thái độ khác lạ của con. Khi ở dưới đê chắn sóng đằng kia, bố không biết nữa. Nhưng trên gương mặt ấy có nét gì đó rất quen. Bởi vì nắm đấm của bố đã giáng xuống khuôn mặt đang được nhắc đến. Cái ngày bố đến Berlin tìm con ấy, bởi đó là khuôn mặt của người đàn ông con yêu khi mới 18 tuổi, và bố đã tách con khỏi anh ấy khi bố ép con về New York cùng bố.